Gái đêm phần thứ 7, chương 12. Lý lượng của người hùng nửa mùa chỉ thuyết phục nổi một người là mình hắn. Bao nhiêu phản đề nghị của Luke và Palm lập tức xuất hiện. Nếu Rand không cả quyết gạt phát thì cô nào cũng cho là có lý hơn hắn. Hắn rất vắng tắc.
Xin im mồm à, cho tôi nhờ.
Dĩ nhiên là Palm không nói nữa. Nó đâu có tư cách và còn liên hệ gì. Nhưng lúc thì phải biết chống đối á, ở mọi nơi mỗi lúc. Dù phòng tắm cạo râu nó nhài nhải nói vô, sang phòng ngủ mặc quần áo nó phản kháng qua khe cửa, bước vào ra ngoài đường nó nheo nhéo chống đối theo. Bảo tôi không muốn thay anh á, vì tôi thí mạng á, nói đi á, rửa hận cho Otto. Bảo không rút lui ngon lành như lần á, đi gặp Salisbury. Bảo em ở nhà một mình sợ quá thì kêu Palm sang làm công tác giữ trẻ. Cuối cùng không còn lý do nào nảy ra được nữa thì đành phải bảo anh là thứ đầu bò còn ngu ngốc mới đi vậy. Hắn cười hà hà, bảo hình như em cũng đầu bò và ngu ngốc, nên anh cũng phải ngu ngốc và đầu bò luôn, sao cho vợ chồng mới đẹp đôi. Nghĩa là Ren toàn thắng lúc ra đi, còn Morrigan của nợ sách theo thân xác quá đồ sộ, không nhét vừa băng đằng trước gọn gàng như con Otto, đành phải tống nó xuống sàn xe phía sau. Không mấy khi bị đi, con khốn nạn cứ xích bất mãn ra điều. Đi đâu, đi làm gì thế này, đi đâu thì biết rồi. Đi làm gì thì chính ông chủ Ren cũng có biết gì đâu mà dễ thích. Mày ra tới nơi mới biết, có thể nhào vô cơ sở Hòa Lan, cóc thấy gì, và đi về cũng nên. Sự thật thế này mới bậy, có cú phone chỉ điểm trước đúng bông, nhưng đã chắc gì cái nghĩa địa, xe đồng đổ nát mà chủ nhân Ned Yates. Ned Yates có liên hệ gì với những vụ án ám hại của Loops? Hắn cứ đi, đầu mối duy nhất coi bộ mong manh quá, lỡ quen tật đón việc như đón bệnh thú vật, Ren nhất định cho là nghỉ một cái gara xe mới đủ phương tiện ngụy trang cấp kỳ, sân phết một chiếc xe giao đồ giặt ủi để thằng chó chết tên Will đóng kịch lọt vô đánh hơi con mồi đầu tiên. Lái chiếc station wagon vô đường Seminole, chạy gần hết đường chưa thấy bản hiệu Hòa Lan của nghĩa địa xe phế thải đâu. Ông bạn vô danh dám cho tuy ô trật lắm, vì Ren cho xe chạy từ từ, có bỏ sót một cửa hàng nào, hỗn hộ, cứ đến là biết liền. Sắp đụng đầu đường bờ biển chạy sát chân mấy cái tháp, bơm dầu cao ngất, hồi Cali còn nhiều dầu hỏa và cả khu này là cánh đồng dầu chắc, mấy giếng dầu khai thác cạn thì sẵn đất trống của các công ty địa ốc mới nhào vô đặt đường nhựa xây cư xá. Ngoại ô thành phố Avocado thật, nhưng với sức bành trướng lấn đất của các anh chàng khổng lồ của Kim Sơn thì khu phố này thành trung tâm thị xã mấy hồi. Hai bên đường còn nhà cửa, nhưng phải gọi là khu kỹ nghệ mới đúng. Còn một tấm bảng bên tay trái, nếu không đúng nó thì ổn công đi. Nguyên một khu đất rộng quá, nồng nặc mùi biển sinh lầy và tàn tích dầu hôi khen khét. Còi, không phải Hòa Lan là cái gì kìa, lại có dấu hiệu đàng hoàng như các cơ sở đại công kỹ nghệ vậy. Phải rồi, nghĩa địa xe phế thải thì phải sắm đất trống thế này chứ. Tiền diện trống trải bằng sẵn mấy sân phân sân đá banh, phân đất trống chỉ rào sơ sài. Phía trong lù lù những núi xe hơi, những lô xe cũ, mới, đủ mọi hiệu mọi cỡ lớn nhỏ màu sắc bất loãng. Xe, lô xe mới còn bày ngay hàng thẳng lối nguyên chiếc, xe lô cũ thì chồng chất rõ ràng như sắt vụn. Nghĩa địa chạy dài, chạy sâu vô trong. Có lẽ khu đất này quay lưng ra biển nhưng ngăn cách ở giữa là mặt cả một cánh đồng dầu hỏa, đúng hơn là cặn bã dầu hỏa phế thải ra từng vũng đen xì. Đặc sánh đâu có quyền đặt để ống cống cho thoát nước ra biển, cho dơ nước biển. Cũng may còn đốt được nên lâu lâu họ đốt một lần, khói đen ngòm cả thành phố. Qua một dọc những bảng quảng cáo thấp và hàng rào mới tới khu nhà chính, một building đồ sộ 4-5 tầng lầu và nguyên tầng dưới cùng làm garage để dễ nảy quá. Làm ăn cỡ này gọi là đại tổ hợp cũng không ngoa, vì chủ nhân cơ sở Hòa Lan là Ned Yates. Nếu là dân chơi như thiên hạ đồn thì ít nhất cũng phải dân chơi tài phiệt. Một nhân vật có tầm vóc lớn, thế lực ăn trùm thiên hạ cỡ này mà công dân Hanbrook, Brent Harmon, bác sĩ thú y, dân Cali chính gốc không biết đến quả thật là cù lần. Ngay phần nổ trình diễn sờ sờ trước mặt của cơ sở Hòa Lan cũng thừa sức đốt thú y sĩ Harmon cháy ra cho. Đó là một salon xe mới thênh thang cỡ nửa mẫu tay, trưng bày những kiểu xe thời trang chiến nhất mới ra lò, nhìn vô chóa mắt vì nước sơn bóng loáng, nước xi chói lòa. Nhưng tất cả những thứ đó không có nghĩa gì so với gian phòng trưng bày những vách ngăn cao hai tầng toàn bằng kính dày an toàn ngăn âm thanh. Chắc hẳn phía sau phòng trưng bày mới còn là hangar tiếp nhận xe bảo trì, chỗ nào cũng nhôm kính, đèn neon, máy điều hòa không khí và những mũi tên hướng dẫn từng sở từng bang ghi danh từ kỹ thuật. Xem ra cơ sở Hòa Lan trang bị dụng cụ tối tân bậc nhất, tổ chức quy mô chu đáo, chứng tỏ thực lực kinh tài của nhóm người điều khiển. Brand có cảm giác cơ sở này được đặt ra để bao trọn tất cả những gì liên quan đến xe hơi, với đủ ngành đủ người phụ trách chuyên môn. Có thể vô đặt mua một chiếc Cadillac vua chúa nhất cỡ 30-40 ngàn đô, mới cắt chỉ hay một chiếc Ford cổ lỗ, máy móc còn chạy ráng được cỡ 300 đô nằm la liệt phơi ra ngoài trời, hoặc mua phần nào trong số những núi chip GMC đấu thầu phế thải của nhà nước để làm sắc phụng, hay xách một chiếc station wagon cà khổ như hắn bây giờ. Vô đổi bù với bất cứ một chiếc xe nào, hiệu nào cũng có người chiếu cố tiếp đón liền, giải quyết liền. Theo ước tính thấp nhất của Ren thì hễ bao biển ngần ấy công việc thượng vàng hạ cám, cơ sở Hòa Lan phải đòi hỏi một số vốn đầu tư khổng lồ. Chỉ cần nổi trình diễn ra ngoài, Ned Josh cũng đã trình bày ra $10,000 để đối phó với hắn. Dù hắn có làm bậy, thì công dân Hammond chưa đầy một miếng. Thật, lúc nói đúng. Nhưng đã lỡ đến tận sầu huyệt của nó, đâu rút ra được. Brent tóp lại, ngó tấm biển lớn, bản hiệu chính của cơ sở Hòa Lan, nhìn bản hiệu thương mại của nó mà bật cười. Nó ngô nghề như chiếc phi cơ cổ lỗ, bên cạnh có thằng cười te tét đưa tay chỉ, đây mới là đúng chỗ vậy, hình dáng thằng người coi đứt rặt, không Hòa Lan chút nào. Nó chỉ cho Renvo một điềm lành chắc, đây mới đúng là chỗ thiệt sao?
Nếu đúng chỗ thì dù chơ.
Brent cho chiếc station wagon bò chậm chậm vô sâu trong gara và tốp lại cạnh một dọc xe cũ. Tốt hơn là để con Morrigan ở lại coi xe, dắt nó vô theo cần càng, vướng bận quá. Nó vô tích sự chỉ tổ, bị chú ý. Hắn phải ráng đóng vai một thân chủ tầm thường, có chiếc xe cũ tính đổi bù với một chiếc nào đỡ đỡ hơn. Đi vô không ai hay biết càng tốt. Brent không núp lén, nhưng nhậm lẹ lắm. Tưởng vô sâu nữa chưa chắc đã có người biết, nhưng hắn làm. Có hai gã tiến ra tiếp liền. Tụi nó thản nhiên bước ra và đụng khách hàng ngay, có lẽ nhờ được chòi canh nằm ngoài sân báo hiệu trước. Bắt buộc Ren phải dừng lại, tình cờ dừng sát mũi bên hướng dẫn vô, sửa xe, ban đồng, ban sơn. Tình cờ hắn nhận ra một trong hai ông tiếp viên làm team Ren càng đập dữ, đây mới đúng là chỗ 100%. Phản ứng tự nhiên của Ren là phớt lờ như không hay biết. Cả hai cùng mặc đồ lớn vỏ ngoài thông thường của dân ấp Phe Cali, đội mũ Panama nhưng mặt rắn rỏi gân guốc chứ không còn buông chút nào. Thằng to con, chân đi khập khểnh cũng vậy, mà thằng Will đi sao còn rõ nét hơn. Vì đúng nó chứ còn ai, dù không đi giao đồ, không mặc đồng phục nhưng có bản tên thiêu trên nắp túi, cố nhiên nó cũng phải nhận ra ông thú y sĩ Ren Hammond và tỉnh táo hơn nhiều, vì vậy Ren mới mở lời trước.
Ê, coi, ông bạn, lại đổi nghề rồi á, hay đi lái xe giao đồ hồi này không có khá. Ê, đúng thế, không khá là đổi sợ gấp. Mới bắt chân tiếp viên ngày hôm qua, đỡ mệt á, và làm đây xét ra còn vững hơn á, phải vậy chứ.
Ê, còn hỏi, đúng bằng chủ trương xưa của tôi xưa nay mà hôm nay vô đây cũng chỉ vì vậy, tính coi qua để tiến tới một trao đổi thuận lợi được chăng?
Cặp mắt Will nheo lại ngó Ren kỹ hơn.
Ủa, trao đổi? Có gì trao đổi đó bác sĩ?
Chiếc xe làm chăng thôi, có gì đâu, chiếc station wagon của tôi đang nằm ngoài kia.
Hãy cứ tiết lộ bấy nhiêu, nỗi sự hiện diện tình cờ của thằng Will ở đây cũng đã xác nhận hết. Đúng tụi này mua hại lúc, nhưng để làm gì và tại sao còn phải chờ đợi coi. Cái ngóng, phải ngóng và tiến lui đúng cách, vở kịch đã mở màn dứt khoát thì phải lo đóng kịch.
Ê, không hiểu sao hồi này tôi chán cái xe bà già này quá. Tính vô coi hỏi giá cả rồi đổ bù chẳng hạn. Đang mày chơi một chiếc kiểu thể thao thiệt là hết. Xe nhập cảng dĩ nhiên nhưng nhỏ nhỏ vừa xài thôi.
Ê, ở đây thiếu gì? Nhập cảng thì cũng nhiều loại chứ. Ông khoái chơi kiểu gì? Volkswagen của Đức, MG Anglê hay Toyota của Nhật?
Ê, mấy mác ấy kể cũng ngon nhưng ý tôi chịu xe Porsche. Mà chơi xe Porsche thể thao thì phải đổ màu đỏ thật tươi mới hết. Có phải không hai ông bạn?
Mắt thằng Will mở hé hé vậy chứ nó đã có tín hiệu cho bồ bịch nó, rồi rất hất hàm hỏi.
Ê, Suki, mình có chiếc Porsche đỏ nào trong hãng không kìa?
Thằng nó gọi là Suki lắc đầu, nhưng mắt cắm rời trên miệng trơn như mỡ.
Cái món mà bác sĩ muốn ở đây sợ không hẳn. Ông có để lại mấy salon trên phố thử coi.
À, nếu vậy thì để tôi vô coi qua. À, đây có chiếc nào tương đối vừa ý cũng được, thế nào chẳng có.
Rất tự nhiên, Ren chuyển bước theo hướng Đồng Sơn Thăng Sóc Kỳ, chân khập khểnh thật, nhưng tiếp khách thật mau mắn, hắn chưa bước quá ba bước đã thấy nó đoan đã ở đằng trước.
À, hắn tao dành riêng một khu ngoài kia cho những xe không cũ không mới, chỉ ngần ấy chiếc nhân tha hồ bác sĩ chọn lựa. Mới cắt chỉ thì lại phải đi vòng phía ngoài, chỗ phòng trưng bày. Ông có thể tùy tiện.
Biết vậy chứ, tôi có cảm tưởng hắn này còn thiếu gì xe nữa, phải tận mắt nhìn mới biết chứ. Nhìn qua thì dĩ nhiên chỉ có bấy nhiêu, chắc hai bạn cũng đồng ý với tôi chứ.
À, đồng ý cái gì kia? Ông bạn định nói gì tụi này chưa hiểu?
Có cái gì đâu. Tôi muốn nói là cả một cơ sở đồ sộ này, rộng mênh mông như thế này thì đâu phải chỉ có bấy nhiêu xe. Theo tôi rất có thể và còn nhiều kiểu khác nữa mà hai ông bạn cũng chưa biết đến thì sao. Xe cộ thì mua bán ra ào ào chứ bộ. Nói thật là tôi đang mê xe Porsche của đỏ quá. Nếu nó nằm ở đấy mà mình mua hụt về tay không thì ân hận quá. Xin lỗi, ân hận chẳng khác nào bạn Sơ Kỳ đây đi làm ăn bỗng hụt chân nên phải đi khập khảnh, vô cùng khó chịu vậy.
Ê, tôi nói không có là không có mà.
Thằng Sơ Kỳ tiếp nóng tính, chịu không nổi ngôn ngữ châm chọc của Ren, nó nghiến răng sủa hằn học, nhưng Will lạnh hơn nhiều. Chắc nó không lạ gì đã dám vô tận đây cố gợi ý chuyện rõ ràng vậy mà Ren lại trông vào một cái gì không đời nào chịu bỏ ngay. Tốt hơn đừng cho nó vuột mà phải để thượng cấp tính, tính. Đó mới đúng nguyên tắc làm ăn. Do đó nó chỉ cười nhạt, gật gù.
Thôi mà Sơ Kỳ, xét ra ông bác sĩ Hà Minh đây nói cũng có lý. Thông thường thì mình biết không có là không có. Nhưng trường hợp đặc biệt này lỡ có một vài chiếc mới vậy thật, nằm ngoài phần vũ của tụi mình chưa trưng bày thì sao? Tốt hơn mình cứ chiều khách một chút, chẳng sao mà. À, thế này nhé, để mời bác sĩ vô quá bộ vô văn phòng tụi tôi coi qua bản kê khai mới nhất, lúc ấy có hay không thì biết liền. Biết đâu chừng ông bác sĩ được tỏi nguyện, phải không?
Thú vị vì giải pháp thông minh Will, nhe răng cười, hai đứa nhìn nhau một phát là Suki biết phải làm gì liền. Đang hầm hè nó cũng làm một nụ cười và chấp nhận ngay phần lỗi.
À, đúng, à, Will nói đúng, bác sĩ đừng có buồn. Có thể có xe mới có bản kê khai giờ chót thì mới chắc thiệt. Ban giám đốc hãng thì sẵn sàng chịu khách lắm. Nào, mời bác sĩ.
Bác sĩ Ren Harmon muốn vô coi cho khỏi hụt thì được vô coi ngay. Hai ông tiếp viên của hãng lập tức biến thành hướng dẫn viên, đúng hơn là áp tải viên để săn đón đúng mức. Mỗi ông một bên mời vô văn phòng thật lịch sự. Nếu không phải tự ý muốn được vô thì Ren hẳn phải khó chịu vì thái độ quá lịch sự, không để khách buông lòng nữa chừng đổi ý ra về. Ren không khó chịu mà cũng chẳng ngán. Trái lại vẫn còn có ý thử lại bài toán coi đi có đúng không bằng cách dỗm bước trở lại chiếc station wagon một chút, rất tình cờ, nhưng vẫn vướng phải cánh tay của hướng dẫn viên Will nhẹ nhàng níu lại.
À, ấy ấy, văn phòng đi lối này mà bác sĩ, vô đợi cỡ 2-3 phút thôi chứ mấy.
Văn phòng có một lão hói đầu ngồi đỡ bên trong, hắn ngồi bureau chúi mũi vô tờ nhật báo, đang chăm chú coi một tin nổ nhất trang tin lô can bữa nay với hàng tích: tài xế taxi nửa đêm cho xe lao xuống vực tan tành. Lão bỏ tờ báo xuống vừa ngáp vừa nhìn ba người bước vô thì Sơ Kỳ lắc đầu chỉ ra phía cửa.
À, ra ngoài giùm chút coi.
Giọng sủa hỗn láo trịch thượng rõ, nhưng lão riu riu đứng bật dậy.
À, dạ dạ, tôi ra liền. À, ông Shashford, dạ chào quý ông.
Miệng nói tay lão luống cuống xếp tờ báo liễn gió rác và chân bước lẹ lẹ quơ vội chiếc nón Panama úp chụp lên đầu sói nhanh như máy. Will vặn nhỏ radio lại, bước ra cửa sổ kéo màn xuống, miệng hắn giả lả:
à, thấy không, văn phòng quá gì mà nóng như lò bánh mì. Mấy lần tao biểu nó cho dùm một cái điều hòa không khí xuống đây mãi chẳng thấy.
Thằng Sơ Kỳ trái lại làm ăn rất chăm, nó mời Ren ngồi đàng hoàng rồi vòng ra phía sau bureau ngồi bánh chọe, đưa tay lật hồ sơ nhanh như dân chuyên nghiệp. Nó rút ra một tập giấy đánh máy có ghim kẹp cẩn thận, ngước mắt nhìn Ren hỏi lại cho kỹ:
à, ông bác sĩ muốn chơi một xe Porsche thể thao thứ vừa xài sơn màu đỏ có phải vậy không?
À, đúng. À, dàn xe thâm thấp một chút, và điều này không bó buộc nhưng nếu có càng hay. Là cánh cửa tay mặt nếu có trì trụ hay móc méo một chút cũng chẳng sao, càng tốt.
Ê, cửa xe móc méo một chút là càng tốt. Lạ nhỉ, À, có một điều chiếc Porsche như vậy thì hãng này không có. Không có thiệt. Chắc ông phải đi còn mang hãng khác rồi.
Vào lúc đó thì chính Ren hết dặn nổi. Con nóng giận của hắn ghim nãy giờ tự nhiên thoát ra. Hắn cũng đóng kịch chớ. Nhưng hắn không chịu nổi, không cho phép tụi nó sắm vai hướng dẫn viên thương mại nữa. Nếu chúng đụng âm mưu thịt lúp đừng hại con Otto thê thảm như vậy, thì Ren phải lạnh lùng lật bài ra trước rằng:
nói cho hay, về cái vụ chiếc Porsche đó thì hãng này có hay không cũng không sao, mình vẫn có thể tính toán được mà.
Nãy giờ chăm chú đứng lên Will, đợi lúc đó mới chìm vào một câu:
à, bây giờ rõ chưa nào? À, nãy giờ anh nói gì dớ dẫn gì đâu, thà đi vô đề phức nha, vậy càng hay.
Thay vậy, tao nghe chừng còn có chút gì gọi là hăm dọa bên trong nữa kìa Will.
Hỏi thật ông bác sĩ nghe, cha tính hăm ai đó, hăm thiệt.
Ren ngồi dựa ngửa ra ghế cười ha hả.
Ha ha ha, còn tính gì, hăm dọa dễ rồi á. Và có hai đứa sợ rồi, ngắn mặt là biết trong bụng rét run. À, phải vậy không? Có phải thằng này cũng biết và biết hơi nhiều, biết đúng bọn á.
Will đáp yếu xẹo:
à, đùa hay thật đó cha. Cha mà dọa được tụi này để tụi này sợ, ý còn lâu á.
Đúng, nếu chỉ nộ có bằng ấy thì chưa đủ để tụi nó sợ thiệt. Đã lỡ tố thì Ren còn phải úp bài tố nữa.
Ê, các bạn không cho thằng này tình cờ ghé ngang vô để chơi để nổ khơi khơi đó chứ. Các bạn làm lỏng quá thì hình như ngày giờ này cho tới nói chuyện phải quấy đầu phải sớm, phải không?
Ê, nghĩa là có chuyện nói với tụi này.
Đúng.
Ren cứ lững lờ hay để cho chiến thuật ngắm sâu chút nữa. Chẳng hãy gì, tụi này có tổ chức thì cỡ Will và Suki chỉ là tiếp thừa hành thứ sai bảo làm việc. Chưa có lệnh trên chắc chắn chúng chưa dám chơi ở ngay tổng hành dinh. Mà có nổi nóng, muốn giết hắn ngay bây giờ cũng không có được. Cả hai thằng có đứa nào mang sẵn súng trong người. Ren quan sát thấy từ lâu, hành tung chưa chắc chúng đã dám thiên tiện, và nếu không dám chơi phủ đầu thì bây giờ càng không. Hắn càng hoảng chiến, địch càng nôn nóng.
Nào,
nói phức đi cha, dặn nhỏ radio nghe cho hắn nói coi. Will,
khỏi, theo tao cha này đâu muốn nói chuyện riêng. Sao kỳ, mày xài chân tay thì dặn lớn nữa lên, đánh đập có nhạc đệm nghe mới khoái. Nào nhạc lên cho nghe đi sắc kỳ.
Ê, cả hai đứa bay đều lầm. Tao nói chuyện nói nhưng nói với tụi bay sao? Sếp lớn nhất của tụi bay kìa, tụi bay bất quá chỉ là hai thằng hề.
Ủa, sếp nào? Ai vậy?
Nếu tụi bay muốn thì tao cũng kêu tên cho vui. Nét gió xa, trúng hay trật, có phải đánh dần hay dò lại bản kê khai không?
Bàn tay thằng Will đang nắm chặt trên nút vặn radio bàn khựng lại, hai đứa nhìn nhau. Suki chán nản đưa hai tay lên.
Ê, vụ này tao khỏi biết đi.
Nhưng Will chiều ý hắn gấp.
Mẹ mày cứ cho nó gặp Ned để cười chơi một bữa đi, sau đó tụi mình mới tính nó.
Ê, thế có hay không? Thông báo cho Ned đi. Hay cái vụ này sợ tụi bay lãnh đủ.
Ánh mắt bắn tính bắn nghi của Suki cho biết rõ tẩy, nó quá ngán xếp lớn, nghĩa là Ned George quen cai trị thủ hạ bằng bàn tay sắt. Một ông trùm độc tài, đang ngồi sau bureau, ngó Ren một phát rồi mới cúi xuống mò mẫm một hồi, vặn nút quay số lách cách ở ngăn kéo dưới cùng và ghé tay vào cái mà nãy giờ cứ tưởng tượng là cái giá đặt bureau.
À, Helen, tụi này có việc trình ông chủ.
Một khung ảnh vẽ mờ mờ trên vách đúng chỗ ấn định trước. Thì ra hệ thống TV trực tiếp bỏ túi, văn minh hơn intercom nhiều. Nếu vậy bắt buộc phải có một ống kính camera gắn ở đâu đó. Đưa mắt nhìn Ren nhận ra nó nằm khuất sau cánh cửa, để ý kỹ mới nhận ra.
À, thưa Sir Frog đây, ở văn phòng garage với Will có một kẻ vô nói muốn gặp ông chủ. Hai đứa tôi thảo luận thấy cần phải báo lên.
Khung cửa trên vách sáng lên, văn phòng ông chủ nhưng bàn bureau. Nhưng ngoài bàn bureau khổng lồ, chiếc ghế quay tổ bố không thấy mặt người. Dĩ nhiên, người ở ngoài phạm vi camera cho có vẻ bí mật khó khăn.
Một trò trẻ con, giọng ông chủ vang lên.
Được, nó đâu? Nó cũng phải có một cái tên chứ.
Suki đâu dám chậm trễ, hắn hối Ren lẻ lẻ.
Ê, quay người lại. À, quay hẳn ra phía sau. Vậy được rồi. Thưa ông chủ, hắn là Harmon, thú y sĩ. Hắn nói hắn muốn một chiếc xe Porsche màu đỏ và biểu hắn mình có.
Yên lặng, ở một góc bàn bureau trong khung hình TV có một đầu mẫu xì gà nằm ghé tạc
Nàng ghé trên nằm ghé tạc trên cái gạt tàn nhã khói lờ lửng. Tiếng ông chủ ra lệnh:
"Biểu à, Hà Mạnh muốn nói gì nói đi."
Sơ Kỳ ghé cây viết gần ren ra hiệu. Giờ đến lượt ngập ngừng, quái lạ, dường như chính giọng nói của ông chủ nét dốt cũng không xa lạ. Tai hắn nghe một lần rồi, không hề nhầm lẫn, nó lần khừng nó the thé và eo éo thế nào đấy. Giọng ấy vô máy lại càng mất tự nhiên, khó chịu lạ. Cái trò mở máy nghe máy khiến Ren tức khắc nhớ lại. Không biết có phải vậy không, nhưng đành liêu, rất hoan hỷ, hắn chiều ý ông chủ.
À, tôi là Harman, rất lấy làm mừng gặp ông George. Tôi có thể gọi Johnson, luật sư Johnson được không?
Chương thứ 13.
Tiếng Ned George cười the thé, giọng eo éo lại nổi lên, lần này đặt nhiều dấu hỏi ngạc nhiên nên liếu lưỡi cả.
Luật sư Johnson, có ai nghe tên Johnson ở đây bao giờ? Thôi, lộn người, lộn chỗ đứt đuôi rồi, ông bác sĩ ơi.
Ê, tôi nhầm ư, chứ không phải cái ông Johnson tự nhận luật sư có mớ tóc vàng que, cặp mắt đặc biệt, cũng như bộ da rất đặc biệt và cũng nghiện xì gà đặc biệt.
Ren cố tình ngó ngang camera, cười rất tươi với ông chủ nhưng cặp mắt vẫn bất chợt một sự kinh ngạc pha lẫn, nể sợ nơi hai cái thằng thủ hạ đang đứng trơ mắt ngó. Bộ thằng cha này dám giỡn mặt với ông chủ. Trên mặt tivi có một bàn tay rồi nguyên một cánh tay thầy bói in hệt hôm trước thò ra, nhón lấy mẫu xì gà.
À, hình dáng như thế thì chỉ có là tôi đó, tình cờ lạ lùng nhỉ. Nhưng tôi có hành nghề luật sư bao giờ, đâu có đủ tài ông bác sĩ mua bán xà lông xa hơi đủ rồi.
Ê, không chừng ông chủ không quen luôn ông bác sĩ sản khoa danh tiếng Salisbury.
Ê, Salisbury nào, chỉ nhớ có mỗi một thứ bít tết Salisbury, bác sĩ sản khoa càng không biết đến. À, xét gì còn độc thân, lầm lộn quá xa xa rồi cha ơi.
Ê, thôi thì nếu ông chủ bắt buộc tôi phải làm thì tôi đành làm một lần đầu vậy. Nhưng dù sao đã lỡ vô đây, xin chuyển lại một thỉnh cầu này.
Bàn tay lúc nãy lại chìa ra đặt mẫu xì gà trở lại chỗ cũ, nó không đeo nhẫn thật.
À, một thỉnh nguyện, ghê gớm thế, có cần ghi giấy bút không?
Ê, thưa không, nó ngắn quá, có 7 chữ thôi, xin để lúp 2 chữ bình an.
Ê, nữa rồi, lúp hết Johnson rồi Salisbury rồi lại lúp.
Không hiểu cha này đặt trò gì, nhà đưa cá lô tên lão quắc bắt tôi nghe kỳ lạ vậy.
Xin lỗi, cái trò đó chính ông bày đặt ra, ông muốn gọi là gì cũng được, bắt cóc hay thủ tiêu tùy ý. Nhưng như tôi vừa nói, tôi yêu cầu tiếp.
Có tiếng cười bật lên, Ned George chậm rãi nói, làm như vừa nói vừa ghi sổ tay nên sợ quên vậy.
À, coi nào, à, có phải ông bác sĩ định nói như thế này không? Có một ông luật sư tên Johnson đang âm mưu thủ tiêu một cô em gái tên Lúc. Ông Ren Harmon, thú y sĩ thỉnh nguyện tôi. Ned George bảo hắn tốt công việc giết người đó. Nói rõ ra là như vậy chứ gì?
Ren còn lạ gì Ned George tính chọc quê hắn, coi như một thằng hề đang diễn tuồng lố bịch. Hắn đâu có điện khủng, chỉ giận như điên thôi. Đã bị chọc thì Ren phá luôn.
Nhờ chuyển lại cho ông Johnson đó. Hãy coi chừng vì tôi không lạ gì những hành động phi pháp của hắn, đáng kể nhất là áp phe ma túy. Ê, áp phe ma túy.
Còn gì nữa, một áp phe sinh lợi lớn nhất, mau nhất, dễ nhất mà cũng ở tù nặng nhất, chiếu theo luật pháp Cali này. Vì vậy để bảo vệ công việc, thiếu gì kẻ sẵn sàng nhúng tay vào tội ác kể cả giết người.
Ê, những kẻ nào thế?
Có thể nói bất cứ ai, bất cứ giới nào, bác sĩ luật sư hay giả buôn xe cũng thiệt cũng có. Chỉ xin ông Johnson thể hiện đúng nguyện vọng của tôi, nếu không muốn bị thọc bánh xe.
Ê, cứ kể như bác sĩ cũng dễ tính đó. Nếu luật pháp Cali dự liệu phạt tù nặng, biết hết công chuyện mà không đi thưa lính, chỉ nhắn tin khơi khơi có vậy thôi. Nếu biết thiệt...
Ê, vậy đủ rồi. Tôi phải hiểu một kẻ biết làm ăn như Johnson cố nhiên kiên kỵ bị thọc gãy bánh xe hay búa đập cửa xe.
Có một hồi cười khanh khạch như chiêu chọc, giọng eo éo của Ned George cất lên.
Ê, nghe chuyện ông bác sĩ Harmon cứ tưởng đâu coi hát bội. Dữ quá, dũng sĩ bị kẻ đại ác gia hại phụ mẫu này, rồi chiếm đoạt gia tài, cưỡng bức vợ con, mà dũng sĩ chỉ thét lên: mày biết điều phải tốt, coi chừng tao. Ê, chuyện ông chưa biết thế nào, nhưng nghe chắc cũng dữ như vậy.
Ê, tôi chỉ biết một điều là kẻ đại ác có tốt hay không vậy thôi.
Ý, hình như không, ông tưởng hắn tốt.
Đúng, biết điều thì phải tốt.
Nó đã gián tiếp xác định thái độ như vậy thì không tuyên chiến không xong, dù tuyên chiến miệng. Ren bỗng nổi sùng, không cần gìn giữ, hắn nói thẳng.
Xin à, nói để ông chủ biết, ông Josh hay ông Johnson á, hay gì gì cũng được, con nhỏ tinh lớp ngày giờ này không phải một đứa lạc loài, muốn triệt hạ lúc nào cũng xong. Còn có tôi, đụng đến nó bây giờ là đụng đến tôi, mà đụng đến tôi là khổ, vì tôi không chịu bó tay dễ dàng. Đúng à, lúc phải tốt thôi.
Hey, hình như ông bạn đang đe dọa. Giả thử tôi là lực sư thứ thiệt, ông bạn tưởng thì đang đe dọa vậy thôi, dù chỉ đe dọa bằng lời nói hả, cũng đã phạm pháp nặng rồi đó.
Tôi bất cần, tôi chẳng có gì để ngán một kẻ có mặt mà không dám trường ra, tôi không sợ sự núp lén.
Yên lặng, nặng nề, khó chịu rồi chính giọng, nét giót, sặc mùi đe dọa.
Ê, con chó khôn ngoan của ông bạn bây giờ sao?
À, nó không nhắc tới thì thôi, đã động tới con Otto là chọc sâu khơi dậy vết thương uất ức, nỗi thương tâm bất lực của Ren. Dù nó chỉ là một con chó, nếu Ned George xuất hiện ở đây bằng xương bằng thịt, sợ hắn dám xông tới bóp cổ chết liền. Hắn quát lên.
Ê, nó bị hại lén nó chết rồi, nhưng thằng chủ nó còn sống sờ sờ ở đây.
Ê, không có nghĩa là không chết, con người ta ai cũng phải chết một lần, chắc ông bạn không cãi chứ.
Tôi hiểu, ông chủ quyết định rồi đó. Một báo hiệu lần cuối cùng, vậy là được, chúng ta đã trao đổi xong tối hậu thư, thà vậy còn hơn. Ra tôi đã đi xa hơn sự tiên liệu của lớp.
Âu hay, nó cũng tiên liệu hả? Nó cũng dự đoán được như vậy. Ê, khá lắm, mà nó tiên liệu hồi nào?
Mới sáng nay, có gì lạ lắm đâu mà ông chú ý, khen ngợi quá như vậy. Dù sao cũng xin cảm ơn ông, nó tiên liệu nhưng không đi cùng tôi, nhất là đến chỗ này.
Cái đó khỏi cần nói. Nào, Soki còn dưới đó chứ, nghe đây.
À, dạ, có tôi đây, Will và tôi vẫn đứng bên.
Tốt lắm, hai người đưa ông bác sĩ Hammond về là vừa, đưa về tạm thời, nhớ biểu diễn chơi một chầu cho biết, đại khái cứ post mãi thì lấy ngay chiếc post đưa cho ông bạn ra chỗ mé biển chơi mát, đoạn đường ấy thiếu gì còn cát, lựa chỗ vắng vẻ hai đứa quần ông bạn một hồi cho vừa đúng mức để ông bạn có dịp nằm suy nghĩ ít lâu, hiểu chưa? Hết.
Suki dạ dạ và cúp máy. Cửa văn phòng vẫn mở hé hé, nhưng thân hình lực lưỡng của thằng Will trấn vừa khích, nó đứng chặt lối hồi nào. Nó đâu có cười nữa, cặp mắt lơ mơ ngó đi đâu, nhưng mấy ngón tay mần mề ve vuốt mũi nút khóa con dao bấm. Phía sau bureau, thằng Suki chúi xuống lúi húi dọn đồ nghề. Nó rước lên.
Nào, công việc xong rồi, tụi mình lên đường đi dạo đi bác sĩ Hammond.
Nó cười hề hề thất điếu, nhưng Ren không quan tâm, miễn nó đứng lên đi tay không là đỡ ngại. Nếu nó nhét lưng khẩu súng mới đáng gồm, chứ một con dao bấm của Will chưa đáng sợ lắm.
À kìa, ngồi chi nữa, đi chơi mát với tụi này khoái lắm. À, thử máy xe luôn thể mà, mua xe cũ bao giờ chẳng phải đi thử một chầu à, nghe máy móc coi sao. Kén xe Porsche đỏ hả, kiểu thể thao dàn máy thấp là có tiền, phải nói tại nguyện tối đa, chiều khách đến như hãng tụi này là số 1. À, phải không ông bác sĩ?
Ê, lúc nãy muốn vậy lắm, nhưng bây giờ có thể đổi ý chứ.
À, ồ, đã chọn xe đúng mắt thích hợp, đúng gu thời trang thì đổi ý làm chi cho mất công. Không được đâu ông bạn ơi, chuẩn bị biểu diễn sẵn cả rồi. À, coi, đưa tay vô túi làm gì đó cha, bộ có súng chắc nổ đại ở đây cho rồi.
À, súng thì không có xài, nhưng thuốc hút thì có, và làm một điếu trước khi lên đường chơi mát như thế này à, quả là vô cùng thích hợp. Phải không người anh em, làm một điếu cho vui chứ.
Dĩ nhiên thằng Suki lắc đầu, nhưng cản trở thì không. Điếu thuốc ân huệ, Ren thông thả lấy gói thuốc ra chọn một điếu đưa lên môi, bật quẹt thì không, vì hắn có ghiền thuốc bao giờ mà mang quẹt trong người. Đưa tay chậm chậm nắn túi, mấy túi trên coi thử, in như thật, vì điếu thuốc hắn gắn trên môi đâu phải là thuốc lá, dù lấy ở bao thuốc ra và hình thức không khác mãi may. Nó là một cái còi, một thứ còi huấn luyện mà nghề nghiệp Ren phải có và bữa nay mang theo rất tình cờ để phòng hờ. Thầy dạy chó, thợ săn nào cũng khoái thứ còi điện tử nhẹ nhàng này, một tiếng ngắn, một tiếng dài. Cứ thổi khẽ là con chó được huấn luyện quen hiệu còi triệu tập, nó sẽ chạy tới cấp kỳ. Dĩ nhiên khoảng cách chỉ giới hạn, nhưng từ phòng này ra chỗ chiếc station wagon có mấy bước mà. Cũng phải nói, Thứ còi gọi chó đã được các kỹ sư âm thanh nghiên cứu để chỉ phát âm lọt tai chó. Nó phát ra một tần số nào đó, có âm thanh gì đâu, nên tai người làm sao nghe được. Phiền cái là vẫn còn phải lấy hơi rồi thổi nên hai má Ren vẫn phải hóp hóp lên hóp xuống, bắt buộc phải phì phò như vậy nên không qua mặt được thằng Will. Vả lại, kiếm quẹt má gì mà lâu thế, xin nghi, nó rời khung cửa bước tới hỏi.
Ê lạ nhỉ, thuốc gì mà kỳ cục vậy á, cho coi thử được không à, cha nội.
Nó chìa ra con dao bấm truyền sang tay trái. Nó chưa ra kịp khung cửa thì cánh cửa bỗng đẩy bật. Con Morrigan lao đầu vào như vũ bão. Biết lộ tẩy mấy tiếng sao chót, Ren thúc còi cấp bách quá mà. Nó hoảng sợ lao đầu vô, không ngờ giết được. Thành lệnh, lãnh nguyên một cánh cửa đập sập sau lưng. Thằng Will bị đẩy tới một bước, chúa nhủi về đằng trước, con dao văng ra sàn. Tiện chân đứng dậy, Ren quét cho nó một phát, dao văng vào góc nhà. Một cú chặt gần cổ làm Will thuận đà chúi thấp thêm chút nữa chán phán. Đúng tầm và chậm chạp như một đích nhắm, nó lãnh nguyên một cú đập cạnh bàn chân tiếp tục vào mạng mỡ. Nó hự một phát đau đớn, văng vào vách. Kế đến con dao, nhưng nhất thời, Ren khỏi lo vì thằng khốn, nhẹ đụng đầu vào vách, nằm ngay một đống. Hắn còn quay lại đối phó với Suki chớ. Ố hay, một dân chơi nhà nghề chuyên viên đánh đấm của Netjot lại có thể hèn nhát đến thế này sao? Không lẽ mấy đòn karate nửa mùa nhưng bung ra vừa vặn liên tiếp của Ren, nó đã hốt hoảng đến độ tái xanh mặt, run rẩy bần bật. Cặp mắt nó mở lớn nhưng rõ ràng kinh hãi đến trận trắng trọng, lại láo liền như mau mau tìm chỗ trốn. Ren vụt hiểu cái chân khập khểnh của nó, vết máu khô trên nửa ống quần để lại vườn hôm trước chứng tỏ nó đã bị con Otto quần một mách hết hồn, bị táp một cú đích đáng đáng gồm tới già. Nhà nửa đêm xâm nhập lén, đụng một con Doberman có huấn luyện và đang làm bổn phận canh gác thì không đổ ruột, bất cần cổ là may. Cho nên bữa nay mấy chủ gọi còi là ngay lập tức con Morrigan tông vào ào ào, đẩy bật thằng Will nằm luôn thì cu cậu hồn vía phải lên mây. Một con bẹt ghê hùng hổ như vậy, biết nghe hiệu lệnh còi và chủ nó lại là một bác sĩ thú y thì chết chắc, bèn hoảng hốt tìm chỗ núp. Mà coi, con Morrigan làm cũng dễ sợ thiệt chứ. Người nó đồ sổ gấp hai con Otto lông sững lên, nhe bộ răng gớm kiếp ra gừ gừ. Bất thần được chủ gọi vô cho tham dự trò chơi lạ lùng quá mà. Cả hai thằng khốn kiếp sợ là phải. Một thằng ngoan ngoãn nằm y chỗ không muốn dậy. Một thằng lo quính quýu núp phía sau bàn. Ren vội quát lớn.
Morrigan, thôi ngay, không làm dữ nữa.
Hắn phải mau mắn nắm cứng lấy vòng cổ của nó, làm bộ ghi lại. Tiện chân đi đến chỗ Will nằm. Hắn giọng một đá nhẹ cảnh cáo.
Mày á, cất đầu lên. Mày nhúng nhích là tao không giữ ra nó nữa. Tao để cho nó làm thịt mày. Còn thằng sau kia liễu hồn, con này á táp là cần cổ á, chứ không phải bắp chân đâu.
Ê, đừng đừng ông á, ông ghiệm nó, đừng để nó.
Thằng Suki quẳng hơn, miệng nó lắp bắp, cặp mắt không dám rời cái mõm khổng lồ của con Morrigan.
Ê, đồng ý, tao đứng nguyên chỗ này. Tao á, nếu tụi bay biết thân phận á thì tao cũng không thèm. Nó ở ngoài xe, còn tao á vô gọi được á, bây giờ thì tao xịt một phát á là cả hai thằng mày chưa đủ một miếng của nó. Chắc khỏi phải thử á, phải không Suki?
Dạ dạ.
Con Morrigan hồng học hướng mõm lần lượt về phía hai đứa, vậy là nó kiềm chế dứt khoát. Ren còn mong gì hơn, hủ dĩa, nhưng vở kịch này lại kéo dài, là nguy hiểm. Còn lạ gì cái bản chất con chó khổng lồ vô tích sự này, không ghiềm nó cứng nó dám xông về phía thằng Will liền, không phải để táp một miếng, mà thân mật đánh hơi hết mũi, ngửi ngồi rồi ngồi chơi. Nó dám thè lưỡi liếm, làm thân như từng chơi đùa với lớp ở nhà, là bãi lỗ cấp kỳ.
Bây giờ á, hai bạn bỏ mục tiêu á, đi thử xe chứ. Nếu hai bạn không giữ lại thì tôi xin phép đi về. Nãy giờ á, kèm con Morrigan này á, phát mệt. Còn nhà tôi ở đâu á, hai bạn biết rồi. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng chờ đón. Nếu hai bạn chơi được với con bẹt ghê này, xin tạm biệt á, chắc khỏi cần cái vụ tiễn chân.
Đúng thế, Ren vỗ đùi ra hiệu cho con Morrigan đi theo. Ra đến chiếc station wagon, lên xe rồi còn có thấy thằng nào ló mặt ra khỏi văn phòng đâu. Hắn từ từ cho xe ra khỏi salon xe Hòa Lan, vừa bật cười vừa ái ngại cho thân phận của những thằng người. Đối với người thì sẵn sàng hung ác, nhưng một con chó thì khiếp sợ như vậy đó. Lại là một con chó chỉ có đáng dữ dằn trong bề khiếp nhược, hét lớn là nó cúp đuôi. Bọn này là vậy, quen sống rừng rú rồi, chỉ có nanh vuốt sai bảo đè đầu người. Bọn chúng quen nếp sống rừng hoang với những quy luật của rừng hoang, nghĩa là mạnh được yếu thua. Kinh nghiệm trực tiếp của mấy ngày vừa qua cho Ren thấy rõ ràng. cánh rừng hoang đó cho đến bây giờ vẫn còn tồn tại với y nguyên lực máu, vẫn là rừng hoang dù là rừng building và máy móc điện tử. Trong đó cọp chúa ngồi tùy biro, áo thụng và hút xì gà, nhưng vẫn là cọp chúa ăn thịt người. Vậy mà ông thú y sĩ Renhamon ba phải dám khù khờ, xong vô rừng, giỡn cọp giống mặt cọp chúa, hạ nhục đám cày cáo khơi khơi mà lại rút ra an toàn. Coi có đời nào cọp chúa chịu nhục, nó phải cắn lại và đã thông báo trước. Muốn thủ phận biết phải mình là biết người, hắn đã biết gì nhiều về cọp chúa Nedjord, phải tìm hiểu thật nhiều, thật rõ thì may ra đối phó nó mới được đỡ phần nào. Xét ra chỉ có một người trong đám quan biết có thể cung cấp tin chính xác, kẹt ở chỗ hắn là Don Lundquist, luật sư biện hộ và bảo vệ quyền lợi cho Kalani chứ ai. Tuy nhiên thằng cha này hiểu đời, biết người, biết của lắm. Do đó Ren không ngần ngại cho xe ngừng lại một tiệm chạp phô ven đường để phone cho Don.
Tôi à, Ren Hammond, có chút chuyện muốn nhờ ông bạn giúp.
Tôi nhờ ông mà hỏi có hơi kỳ, xong sẵn sàng giúp nhau chứ.
Ê, sẵn sàng chứ sao lại không á, nghề nghiệp của một là một đằng, bạn bè quen biết là một đằng mà. Có chuyện gì đó cũng hay, tôi cũng đang nghĩ tới ông bạn đây.
Ê, chỉ muốn tìm hiểu về một nhân vật tên Nedjord, nổi danh lắm á, nên chắc ông bạn phải biết.
Ê, biết chứ, nhưng coi chừng ngang, thứ dữ đó,
bộ nó có gì tính làm ăn với Nedjord chắc. Khó chơi đó, cỡ ông bạn thì tốt hơn né cho xa, chứ dây dừa đến là khổ đó.
Ê, ghê gớm thế kìa, coi bộ ông bạn không có cảm tình với hắn lắm.
Giọng cười Don vang vang trong máy, hắn ví von khéo đáo để và vô cùng thích hợp, miệng lưỡi thay cãi có khác.
Thì đại khái cảm tình của tôi đối với Nedjord cũng như ông bạn đối với bà nhà vậy đó, kỳ cục thiệt á. Tôi biện hộ thiếu gì tay chơi phạm pháp, nhưng ưa không nổi bọn họ. Với Nedjord thì còn kỳ thị là khác. Có thể vì hắn nhiều tiền quá, làm giàu dễ quá, thế lực thì khỏi nói. Ông bạn biết về hắn hả? Sẵn lòng cho biết rất chính xác như sau, và dĩ nhiên không tính tiền.
Nếu lúc chỉ làm công việc phát họa dân chơi tại phiệt Nedjord Lai, luật sư Don đã minh họa tỉ mỉ từng chi tiết con người và dân sơn riêng của hắn. Salon xe cũ mới và bản hiệu Hòa Lan chỉ là một bản doanh an tàng để Nedjord ngồi một chỗ phân phối công việc, phải đặt ở một tiểu thị trấn Avocado mới thuận lợi, vừa dễ nắm mấy ông giới chức tỉnh lẻ, vừa dễ kiểm soát an ninh hơn một trung tâm quá lớn như khu Kim Sơn nhiều. Ở sát một bên đủ rồi, nếu hai bàn tay có 10 ngón thì mỗi ngón của Nedjord chỉ huy một cơ sở làm ăn, hợp pháp có mà bất hợp pháp cũng có. Dĩ nhiên để bảo vệ dân sơn, hắn phải có người thân tín gài cùng khắp các cơ quan của mọi cấp độ tỉnh thị. Phải kể ít nhất một trung đội tay to mặt lớn do dân bầu đàng hoàng, nhưng ăn lương của Nedjord và tiên thể trung thành còn làm việc ngầm với hắn thì chỉ có thể kể tất cả những đấng còn lại, nghĩa là chưa ra mặt. Làm ăn lớn thì kỷ luật chặt chẽ trước hết, nên Nedjord nổi tiếng bàn tay sắt.
Nhưng không có lẽ hắn mua đứt luôn cả địa phương. Ê, cái đó khó nói, nhưng có điều chắc chắn nhất là trong đời Nedjord chưa hề có chuyện cò bót lôi thôi, một mảnh giấy biên phạt cũng không có.
À, rõ ràng quá, Ren muốn hít sáo cho một phát ngưỡng mộ. Nói vậy, Nedjord đâu phải thứ sống mình là luật pháp, hắn là luật pháp luôn, không phải con cọp chúa của một đám rừng hoang mà là chủ nhân cánh rừng luôn.
Thôi à, biết vậy đủ rồi, cảm ơn ông bạn. Ê, khoan gác máy, còn chuyện bà vợ của ông bạn tiện đây cho tôi hỏi luôn.
Chuyện của Kalani thì xin lỗi, để khi khác đi.
Không, tôi chỉ muốn hỏi ông cho biết bà ấy hiện nay ở đâu không. Tôi cần gặp bà, kiếm mọi chỗ không ra, phone lại nhà mỗi giờ một lần vẫn không nghe máy, thế là thế nào?
Lần cuối cùng tôi gặp Kalani là bà ấy ra taxi ra trước nhà tôi đêm hôm kia, như đã nói với ông bạn vừa rồi.
Tôi nhớ chứ. Nhưng hai bữa không gặp, không nghe tin quả là chuyện lạ. Mà đúng lúc bà ấy đang cần gặp tôi để lo cho xong cái vụ ly dị với ông, thắc mắc ở chỗ đó chứ.
Ở tiệm chạp phô ra, đi ngay lại sạp báo, mắt Ren đụng phải một hàng tích lớn quen quen. Cái vụ tai nạn xe lão già hói đầu đang đọc dở ở văn phòng hồi nãy. Đọc sơ hàng tích, tài xế taxi lao xuống vực thẳm. Ren vội mua tờ báo. Ngồi trên chiếc station wagon, hắn mãi miết đọc coi mẫu tin loan có gì mà loan báo làm lớn thế này. Đăng hình ảnh, dám ác luôn cả tin tức bầu bán vào hội đồng đô thị cấp tỉnh sắp tới. Phóng viên nhà báo ghi nhận như sau. Tin từ cảnh sát cuộc Avocado cho hay vừa tìm thấy xác người tài xế chiếc taxi sáng hôm nay. Chiếc xe chỉ là mảnh vụn nằm dưới đáy vực sát lề quốc lộ ở cận biên thị xã Avocado, tài xế và chiếc xe được khai báo mất tích vào khuya thứ ba vừa qua. Khuya thứ ba, xe taxi ven biên Avocado, những chi tiết tai nạn dồn dập vọng vào tiền đen. Càng hồi hộp giận dữ xưa nay vùng Cali thiếu gì tai nạn kinh khủng đường đèo chữ chi, vực biển, vực cảng. Có ngày nào cảnh sát công lộ không ghi nhận vài ba tai nạn lưu thông chết người, huống hồ vụ taxi rớt đáy vực chỉ là một nạn nhân gã tài xế mà bọn hướng đạo sinh đi cắm trại dưới chân đèo tình cờ phát giác nằm nguyên vẹn ôm cứng lấy vô lăng chiếc xe bẹp dúm, đầu nằm khuất trong bụi rậm. Ít nhất cũng 36 giờ rồi, chắc nửa đêm phóng trên quốc lộ để lạc tay lái, bay bổng xuống vực. Nếu không quá buồn ngủ thì tài xế phải có chứng đau tim, chứ đoạn đường này chạy quá quen, không thể có vấn đề nhận không ra khúc cua quá gắt. Với chức cảnh sát Avocado suy luận như vậy, dù sao cũng phải để giải phẫu kết quả khám nghiệm thi thể hoặc câu xe lên củ soát lại bộ phận thắng, đèn, ga xăng. Mà nhất là taxi không có khách, tài xế xách xe không chạy về Avocado, cửa xe còn yên nguyên. Nếu có nạn nhân thì xác phải nằm trong xe. Đọc chỗ này, Ren thở phào nhẹ nhõm, cũng may. Lúc bây giờ, hắn mới bình tĩnh coi lại mấy cái tấm hình. Chà, đầu xe, rúm, rõ cỡ này thì tài xế sống sao nổi. Gã tài xế đây tấm hình chụp từ bằng lái xe ra, nhìn thẳng nhìn nghiêng hai kiểu. Chính bức hình chụp nghiêng làm Ren chợt giật mình, coi kỹ lại. Thôi rồi, đúng, cái lão tài xế đêm hôm ấy, bộ râu quai nón để rậm rì như bọn sư tử, như đám cỏ tùm bao quanh miệng giếng là khuôn mặt. Hắn chỉ nhìn nghiêng có mỗi một lần trong vài giây đồng hồ lúc ra đóng cửa. Coi Kelani có thêm ngoảnh lại, nhìn không vậy mà. Nó không nhìn lại, gã tài xế chỉ xoay người để đóng cửa xe như bất cứ ông tài xế taxi nào cho mỗi xe chạy xa. Nhưng bộ râu sư tử sòm sàm đó không dễ gì quên nổi. Bữa nay, râu sòm đó nằm chình ình trên mặt báo, xe chắc còn nằm cháy rực và người thì trong cái máy hộp lạnh của ty vệ sinh thành phố. Khuya thứ ba, trên đường về Avocado, bộ râu quay nón, rèn rùng mình. Họ bảo xe không có khách vì trong xe chỉ có xác gã tài xế, không tìm ra xác một người nào khác. Lề lối biên bản cảnh sát là phải vậy, nhưng Ren lại nghĩ khác. Lập tức chiếc station wagon vọt đi, phóng như bay trên quốc lộ. Trên đường về nhà, kim đồng hồ tốc lực luôn luôn bỏ mất 100 cây số giờ. Quá xa mà Ren vẫn thấy xe chậm như con rùa bò, sườn xe cả cà khổ rung lên răng rắc, con bẹt ghê sợ sệt ấm ức nằm bẹp xuống sàn. Chân hắn đạp lúc ga kẹm cứng, giờ này bán xe chẳng cần phải nhận còi xin qua mặt, nhưng cặp mắt Ren hết chăm chú phía trước, tới liếc chừng kính chiếu hậu để sẵn sàng phát giác bóc dáng của chiếc mô tô xanh xanh của công lộ. Cuộc chạy đua một mình nhưng hồi hộp quá, Ren cố gắng tập trung vào đoạn đường trước mặt để xua đuổi một ý tưởng hắc ám. Không được, ngay nhịp tim đập của hắn bữa nay sao cũng kỳ cục, nó không thình thịch mà hối hả. Thôi rồi, hay chết chắc, rõ ràng như vậy, giữa ban ngày mà mồ hôi lòng bàn tay hắn trơn trợt, hình như nó còn động lại, dài dài và lành lạnh dọc xương sống lưng nữa.
Phần thứ 8. Chiếc xe thắng lại trước cửa sắt, hắn liếc nhìn. Cửa ngoài vẫn khóa, cửa trong không mở là yên chí, bèn nhảy xuống. Không kêu cửa, mà rảo bước dọc theo hàng rào. Đúng chỗ là nhảy vọt qua ba chân bốn cẳng chạy tới, nắp giếng cản kia rồi. Tự nhiên Ren muốn chùng bước. Nắp sắt vẫn đóng kín chớ, nhưng đám cỏ chỗ này đây hình như xẹp hơn bữa trước nhiều. Hình như vừa bị chà đạp mới đây thôi, và bầm dập nhiều vết chân rành rành. Ren vội đưa mắt nhìn quanh, hoàn toàn vắng vẻ, và hắn nghe rợn rợn. Chân trước chân sau khẽ quỳ xuống, mấy ngón tay Ren lật đật xoáy mấy con đinh ốc tột ra quá dễ. Hắn run run dở tấm bửng sắt lên, mắt mở như muốn nứt kẻ luôn, cái đầu nhìn xuống. Ây, thôi rồi, chết chắc, còn nhầm lẫn thế nào được. Đáy giếng tối mò mò, nước xâm xấp thật, nhưng có cái gì trăng trắng nổi lên bên kia. Đúng rồi, bây giờ ánh trăng bên trên lọt xuống, thấy có cái gì trắng toát nổi liều biều, thấy đàn bà nằm úp sấp mặt thảm thương quá. Chương thứ 14. Trời đất ơi, còn ai nằm đây nữa? Đúng, Kalini rồi. Miệng hắn lắp bắp, môi run run thầm gọi tên, chứ có âm thanh nào bật ra nổi. Say sẩm mặt mày, Ren nâng tấm bẩn đẩy y lại chỗ cũ. Tưởng giờ không nổi, đứng lên cũng không nổi, tay chân bỗng ngây đơ, ngượng nghịu quá.
coi cái đầu gối muốn lồng ra, bước chân không phải của mình nữa.
Ê, tội nghiệp quá.
Bao nhiêu ý nghĩ bực bội, uất ức, căm thù nó lâu nay vụt biến hết. Nó đã nằm dưới đó chết thảm thương quá. Một người đàn bà đanh đá, một con vợ tai ác quá ích kỷ, lạnh lùng đến tàn nhẫn và chỉ muốn ăn người, nhưng gặp cái chết khổ sở vùi lấp như thế này. Như là hồi ấy chưa lấy nhau, nó lúc nào cũng nghĩ đến cái chết, chỉ sợ không sống được bao lâu nữa. Ý tưởng rộ rãi. Có lẽ vì sợ chết vậy nên Kalani mới sắp đặt để lấy một thằng chồng bác sĩ, dù chỉ là bác sĩ thú y hay ít nhất Ren cũng được lọt vào mắt xanh. Vì vậy, chớ hắn có vẻ gì hấp dẫn đàn bà con gái. Ôi cha, sợ chết rồi cũng phải đến chết. Đau khổ và nhục nhã như thế này, chết rồi thấy còn đỡ. Nếu còn sống thì bị tổ nó đẩy xuống, như tính đẩy lúc đêm hôm đó thì châu ôi là đau đớn. Tuy nhiên, tình hình này có lẽ Kalini không đến nỗi bị chôn sống. Hắn nặng nhọc lật đật trở về nhà. Hãy cho xe vô nhà, rồi hãy tính. Đằng nào cũng phải tính, còn nhiều chuyện bắt buộc phải tính. Như xác Kalani nằm dưới đó, chết rồi, không thể làm gì hơn được nữa. Nhưng cứ để, đấy đâu có được, phải làm một cái gì. Phải lo lắng còn hơn cho người sống là lúc nữa. Hắn cho xe vô chỗ thường lệ mé sau nhà, thả con Morrigan xuống cho nó chạy. Vô nhà bằng cửa hông, hắn vừa loay hoay mở khóa ra thì cả Lúp và Palm cùng chạy đến đón. Có vẻ gì khác lạ trên nét mặt và cử chỉ hắn mà Lúp bật miệng hỏi ngay.
Ê, anh làm sao đó Ren, có chuyện gì?
À, không có gì hết.
Nhưng anh có gặp bọn chúng không? Anh không sao chứ?
À, thì đúng thế, có gặp, có thông báo, nhưng dĩ nhiên không sao hết, vẫn lành lặn y nguyên. À, thấy Hồng.
Lúp nghiêng người, nheo mắt ngó, miệng nó cười như con nít lạ.
Đúng là còn nguyên thiệt, vậy cũng mừng chán. Anh biết sao không, ở nhà buồn quá, Palm dở bàn cờ triệu phú ra giải em đánh, hai đứa cắm đầu vô chơi cho mau hết giờ. Anh thấy không, em mới biết chơi mà gieo cú nào trúng cú đó, thầu hết cả tiền nhà cái luôn, bữa nay ngày hên chắc. À, Ren nhớ coi cách đây cỡ nửa giờ anh có điện thoại về nhà không, chuông reo quá xá, tụi tôi muốn nghe quá mà không dám.
À, vậy hay. Cỡ nửa giờ thì tôi vừa ở hang cọp ra, có thể nét Josh cho người phone thử, biết đâu chừng lúc nhắc máy thì sao. Tuy nhiên giờ này hắn có biết cũng chẳng sao.
Ê, sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra sao không kể cho em và Palm nghe?
Chẳng có gì quan trọng, bất quá mình vô thăm dò, biết được ít điều thì chúng cũng khám phá ra phần nào về mình vậy. Chiều nay Palm có giờ học không?
Palm ngước mắt nhìn dò hỏi, coi Ren hỏi để làm gì, rồi mới trả lời.
Ê, chiều nay có giờ hóa học thực hành, nhưng nghỉ dư sức được, chẳng cần.
À không, cô phải đi, mà đi liền bây giờ kìa. Theo ý tôi, Palm nên về gấp. Chiều nay ở trường về đừng có ghé qua đây, có ai hỏi gì cũng lắc đầu không biết, không có mặt ở đây, nhớ chưa?
Dĩ nhiên Palm cằn nhằn, anh sợ ông già biết vụ gì, đừng có lo.
Đâu phải vậy, hắn chỉ muốn con nhỏ vô can đứng ngoài vụ này, không thể bị đòi hỏi dây dưa mất công. Nhưng nói thẳng với nó đâu có được, Ren phải lấy uy quyền chủ nhân ra buộc nó, nhưng phải thân mật vui vẻ cho Palm khỏi tủi thân.
À, tôi không có lo gì hết, nhưng tôi biểu vậy thì cô cứ tạm thời tuân lệnh vậy đi, sau này hẳn hay, còn bây giờ thì về nhà ngay đi cô bé.
Cô bé Palm đành phải ra về, ngốn nguẩy, không bằng lòng rõ, thà để nó về với cảm giác của một người bị xua đuổi còn hơn để nó ở lại chút thêm nhiều rắc rối, có khi là tai họa không chừng. Nó vừa ra, cửa vừa đóng lại thì Ren hối hả chạy ngay tới telephone, Lúp đi theo, hỏi tiêu tích.
Có chuyện gì đó anh?
Nhất định là phải có rồi, không lẽ anh giấu cả em hay sao, đuổi em đi vậy? Ren cứ vừa quay số vừa đáp.
Coi đây là biết, anh phone lại cảnh sát, yêu cầu họ cử người tới đây ngay bây giờ, có chuyện gấp.
Ô hay, anh gọi cảnh sát tới, thật hả chi vậy?
Thật chứ, nhưng vụ này không ăn nhập gì tới em đâu, cứ nghe là biết liền.
Đầu dây có tiếng đụng chạm, móc nối và một giọng đàn ông ồ ồ vang lên, Ren cho biết ngay.
À, cảnh sát Avocado đó hả? Tôi là Ren Harmon, thú y sĩ, đường Del Rio, dọc quốc lộ, hướng đông thị xã. Chỗ này mấy ông biết rồi chứ, xin cử người tới gấp giùm, có chuyện cần gấp liên quan đến một người đàn bà. Vâng, một người đàn bà, chết rồi à, ở dưới đáy giếng kế bên nhà tôi, chưa biết chắc lắm á. Mới thấy qua thôi, nhưng rất có thể là vợ tôi. Dân, xin ông cử người tới gấp.
tôi ở nhà chờ.
Ren gác máy quay ngó sang lúc, tưởng nó phải xúc động hốt hoảng, nào ngờ lúc vuốt ngực thở ra khoan khoái. Hi, gớm làm em hết hồn khi không kêu cảnh sát làm người ta cứ tưởng.
Em tưởng anh kêu tới xách cổ em đi chứ gì. Ê, còn lâu.
Em cũng nghĩ vậy, không lẽ anh nỡ. Anh làm vậy thà em chết tức khắc, chết ngày ở đây. Chứ anh mà cũng vậy thì em còn thiết sống làm gì.
Sau khi ôm chặt lấy nó một hồi, bằng chứng cụ thể của sự không muốn mất, Ren bỗng buông lúp ra, hối hả thúc.
À, chết thật, anh vội quá, không kịp tính trước. Cỡ 10-15 phút cảnh sát Avocado tới đây, mình phải làm gì bây giờ lúp?
Mà anh có chắc người chết là Kalani không? Thấy tận mắt không đã, tại sao chết như vậy chứ?
Coi tờ báo này thì biết liền. Chắc xe taxi lao xuống vực á, chính là chiếc đưa Kalani á, ở đây về khuya thứ ba. Gã tài xế râu rậm thì đúng rồi.
Không phải tai nạn hay đầu tim buồn ngủ gì hết. Có một sự sắp đặt giết người cố tình cho xe và tài xế bay xuống vực.
Để làm gì? Sao lại Kalani á? Em vẫn chưa hiểu rõ.
Lúc gạt tờ báo đi coi bộ không mấy tin, Ren phải phân tích giải thích tóm tắt gọn gàng rằng
Kalani chết là vì chúng ta tưởng lầm là em chứ có lạ gì. Ở nhà này đêm hôm ra đi lật đật cũng một tầm dốc người, cũng rốp trắng như chiếc áo choàng của em, mái tóc cũng vừa nhuộm đen như tóc em.
Nhưng vẫn phải có chỗ khác chứ, không lẽ bọn chúng không nhận ra?
Ban đêm mà cô, nếu Pam chúng nó bắt lầm thì Kalani còn dễ bị nữa. Pam không chết vì rõ ràng là con gái tàu, còn Kalani thì không có cái gì phân biệt hẳn. Cách nhau vài giờ, nếu Pam đã hụt thì Kalani hẳn là em rồi. Chúng phải lý luận rằng hay tên Pam vừa bị dầu hụt, em phải sợ cuốn lên, nửa đêm bỏ đi cho kín đáo. Có lẽ chúng không để ý lúc Kalani vô, mà lúc ra mới đeo theo và cho cái taxi xuống vực luôn.
Phải nói là lúc đâu phải là một con nhỏ cù lần, Ren giải thích có lý, thì nó gật chớ, sự tình có thể xảy ra như vậy, nhưng cũng vẫn có chỗ khó hiểu, nó dặn lại.
Thì cứ cho là vậy đi, nhưng tại sao lại phải xách cả cái xác từ vực sâu lên thải xuống giếng, mất công và vô lý như vậy, cứ để cái xác Kalani nằm trong xe có sao đâu.
Đúng, để xác Kalani thì không sao, nhưng em quên là chúng vẫn tưởng làm em là em mà. Em thì phải thủ tiêu, phải cho biến mất không để lại một dấu tích gì, bắt buộc phải vậy mới đúng bông mà. Là cô thư ký Gandalf Gomes, sau khi ăn cắp số thuốc của bác sĩ Salisbury thì phải trốn biệt cho đúng mọi sự sắp đặt từ trước chứ.
Nhưng số thuốc ấy em có lấy đâu?
Ê, dĩ nhiên là cô không có lấy, nhưng án tích ma túy của cô vẫn còn sợ. Mất ma túy thì không phải dân ma túy lấy cắp thì còn ai nữa. Cấp thẩm quyền nghỉ chết như vậy đó. Mà nếu có ma túy dính vô thì cái gì cũng có thể xảy ra được hết.
Vầng trán xinh xinh của lúc nhăn lại suy nghĩ, chắc nhiều tư tưởng mâu thuẫn lắm nên nó cau mặt hoài.
Như vậy vụ của em chỉ do bán ma túy mà ra, không có lẽ theo em thấy thì bác sĩ Salisbury chẳng phải con buôn ma túy.
Có thể như thế, nhưng ông bác sĩ của cô không tốt, không nhân đạo và sẵn sàng giúp cơ hội cho dân bụi đời, hướng thiện đâu. Có người liên hệ với Ned George thì chẳng thể là con người lương thiện, điều đó tôi biết chắc. Rất có thể vì cô vô tình biết một chuyện gì, hay họ cứ tưởng là cô biết, hay có khi chỉ vì một lời nói khơi khơi của cô mà ông bác sĩ nhân đạo báo cáo với ông chủ để Ned George cho đàn em đi thịt cô bé thư ký. Cô bé thư ký ngày thơ của ông đó cũng chưa biết chừng. Tôi thấy cô suy luận, tôi suy luận có vững không?
Anh nói nghe được đó, nhưng lý luận của anh càng vững bao nhiêu thì tổ làm em hết hồn bấy nhiêu.
Lúc vừa đáp vừa ráng nở một nụ cười không tươi như lúc nãy mà không hơn miếu bao nhiêu. Nó đưa mấy ngón tay lên môi cắn, biểu tỏ một sự quan tâm và bối rối thực sự. Tương phản hẳn với mấy ngón tay vừa sơn đỏ chắc hẳn công trình nghịch ngợm của nó với Pam ở nhà hồi sáng. Biết vậy, Ren cũng phải giải thích cặn kẽ vấn đề, phân tích thật khoa học chứ không thể tiếp tục mù mờ được nữa.
Bây giờ em phải nghe tôi đặt vấn đề rành rẽ từ đầu ngang. Theo tôi, sự mưu sát mà em là nạn nhân hiển nhiên phải có liên hệ với các phòng mạch của bác sĩ sản khoa Salisbury. Thử hỏi một thằng hành nghề y sĩ như nó, tại sao phải nhúng tay vào? Chỉ có ba nguyên nhân. Một là buôn bán ma túy, hai là phá thai, và ba có tương quan làm ăn với giới giang hồ. Chẳng hạn như giải phẫu cứu cấp cho một thằng trúng đạn.
phải bác sĩ mới làm được chứ. Vậy rõ ràng em đụng đầu phải một đường dây ma túy mà Salisbury là một thứ vỏ ngoài để che đậy.
Nhưng em thực sự có biết cái quái gì đó, những hoạt động ma túy?
Ê, đồng ý, có thể em vô tình được biết. Em không biết là mình biết hay chúng tưởng em biết, mà như tôi đã nói, vậy cũng đủ để tụi nó cho em biến luôn để bảo toàn tổ chức. Biết đâu chỉ vì em ghé mũi vô mà bứt dây, có thể đụng dây chuyền cháy tới bác sĩ Salisbury và ông chủ lớn Ned Joyce.
Nãy giờ Ren lo lý luận, đâu có để ý tới phản ứng của Lúc. Thấy nó tự nhiên chảy nước mắt, vặn hỏi sao thì Lúc nức nở đáp:
Nếu anh suy luận đúng thì tội nghiệp cho Kalani, chỉ vì em mà một mạng người phải chết oan, người ấy lại là Kalani thì em khổ tâm hết sức.
Ê, bỏ cái lối lý luận con nít ấy đi, hãy nhìn thẳng vào sự việc, nhìn vào những đứa gây ra sự việc. Nếu cứ lý luận như cô thì ai cũng có thể là nguyên nhân gây cái chết cho Kalani hết. Trước hết là ông bác sĩ nào đã đỡ đẻ cho bà cụ thân sinh ra đương sự, nghĩa là kẻ đã kéo thương sự ra đời, đương sự ra đời đó. Rồi đến tôi là người ấy đương sự làm vợ.
Biết gì chứ, nhưng không hiểu sao em vẫn thấy thương Kalani và có cảm giác vì mình mà Kalani phải chết oan. Em không hiểu, anh là chồng mà không...
Ê, mà anh không thương hại Kalani chứ gì? Bậy, Kalani hay bất cứ một người nào chưa muốn chết mà phải chết thì nhiều ít anh cũng thấy thương hết. Nhưng thương hại thôi, chấm hết. Anh đâu có giết Kalani, em cũng vậy. Do đó anh không muốn chúng ta có mặc cảm ân hận về cái chết của đương sự. Cái đó quy trách vào hết cho một đám người, đó là bọn thằng George. Anh thật tình chỉ tiếc có một điều là hụt một cơ hội bằng vàng.
Thế là thế nào?
Là vì đúng lúc tụi nó cứ tưởng thủ tiêu được em rồi, xong rồi thì mình không nương cơ hội để đưa thoát ra khỏi dòng kiềm tỏa kiểm soát của một tụi nó. Dù sao em vẫn ra khỏi hơn. À, bây giờ anh mới hiểu tại sao sáng nay thằng Josh để lộ vẻ ngạc nhiên, có thể gọi là kinh ngạc nữa, khi anh vừa nhắc tới tên em. Bây giờ thì nó biết lại thì dĩ nhiên mọi sự lại bắt đầu lại khởi sự lại rồi. Bực mình là cái chỗ đó.
Đang trầm trầm giọng lý luận, mặt Ren ngay ra dây lát. Rõ ràng hắn liếc một cơ hội bằng vàng không bao giờ chụp lại được nữa. Đến lượt hắn tự dằn vặt vì không suy đoán nổi ý nghĩa những câu nói ấm ớt của Ned George. Hắn than dài:
Ê, kể ra thì cũng bết, mà mình cũng không thể nào ngờ có cái vụ này. Chỉ đánh hơi thấy Ned George ám chỉ một cái gì điếu giả, nó cũng tiên liệu được kia.
Đúng rồi, nó hỏi tiên liệu vào lúc nào? Dạ, nghe đáp sáng nay nó cười khành khạch xỏ xiên.
Dạ, ngạc nhiên nữa chứ. Ra nó yên chí, em nằm dưới đá giếng rồi.
Phải chi anh đoán biết được thì giờ này em đã đi đến đâu rồi, khỏi phải ở lại phiền phức.
Đúng vậy, nhưng phải nói tụi mình đi, chứ em nghĩ anh để em đi một mình được sao?
Nhưng nếu quả thực Ned George tin là bọn thủ hạ đã cho được em xuống giếng, thì tại sao mới hôm qua còn có thằng ôm con mèo vô đây nghe ngóng?
Ủa, cái thằng Fortgiano hay lại một rắc rối chứ, thằng chủ giả thì chắc chắn 100% rồi. Mà tính toán gì nữa cũng phải là chuyện đã qua. Vấn đề bây giờ là kiếm cho em một chỗ núp, cấp tốc. Bọn cốm đến đây nhà bây giờ.
Còi, nó biểu, em lên lầu lánh mặt là xong chứ gì.
Đâu có dễ dàng như vậy, đồng ý là chính hắn tìm ra xác Kalani dưới giếng và tự động mời cảnh sát. Nhưng cảnh sát đâu có ngây thơ, một sự ngây tình đâu có đủ. Họ sẽ đặt nhiều dấu hỏi, còn vụ vợ chồng bất hòa đang ly thân và sắp ly dị, còn vụ tranh chấp chia của, còn vụ Kalani về nhà gây gỗ khuya thứ ba rồi bỏ về, bặt tin luôn, một mảng người chết trong nhà đã phiền, một con vợ tranh chấp thì cái xác nằm dưới giếng còn lâu thôi to. Mà tại sao Ren biết nó có nằm dưới đó? Chắc chắn cảnh sát sẽ chú ý từng điểm trong lời khai và luôn có thể chiếu cố từng góc nhà một. Bỗng đâu lại lòi ra một đứa con gái đang bị truy nã và có tiền án thì châu Âu là tai quá.
Thôi được, anh vừa nghĩ ra một chỗ,
đi liền.
Để coi, chết cha, còn cái bóp con nhỏ Kalani để lại để trên bàn kia, anh phải làm sao chứ? Tìm ra nó dĩ nhiên sẽ buộc chết là Kalani còn ở lại đây, không ra về như anh khai thì kẹt dữ.
À, đúng vậy, một chứng tích hết cãi, đó là một cái bóp thôi á. Nhưng giả thử Kalani không lầm bộ đánh rớt ra đi văng bỏ quên thì sao? Dĩ nhiên đám thủ hạ của George vẫn cứ làm là như thường, nhưng mang bóp về trình ông chủ. Chúng đã biết hạ làm một mạng người,
Ren chớp một chiếc bóp, nắm tay lúp tất tả kéo đi, chỉ sợ một hồi còi cảnh sát rú lên. Hắn kéo lúp xuống nhà dưới, có cái lò thiêu xác nhét, đỡ nó vô đấy là ăn chắc. Thú y nào chẳng phải có cái lò để lâu lâu thanh toán mấy con thú chết. Mấy khi cảnh sát ngờ được người sống trong lò thiêu khi một cái xác còn tống xuống giếng, ăn chắc quá rồi. Nhưng coi kìa, sao ống khói lò đang lên khói nghi ngút và lửa đò, cửa lò đẩy kín nóng bỏng thế này, ngó qua lúp thì nó bẽn lẽn. Anh đi, Pam và em ở nhà, anh thấy thương con Otto quá, tụi em khiêng nó vô lò quả thiêu đó, có sao không anh?
Có sao đâu, chỉ có khổ mới, chỉ không có chỗ trốn mà thôi, kẹt quá bây giờ làm sao đây?
Cái đó lúc tự hại vì thương hại con Otto, không ngờ cản trở giờ chót, tuy nhiên muốn thủ tiêu gấp chiếc bóp của Kalani thì có lò đốt sẵn là tiện nghi.
Ren vừa lên tiếng thì lúc đã xỏ tay vô đôi găng, kỵ hỏa đỡ lấy chiếc bóp và khởi sự xoay bánh xe mở lò.
Anh quay đi không nóng?
Chỉ thấy lặng hơi phì ra nóng rát phía sau lưng là tay lúp đã quay bánh xe đóng lại. Tay nó cầm một nắm giấy bạc cỡ $200, miệng cười nhăn nhở.
Tiền nào chẳng giống nhau, đốt chỉ cho uổng phải không?
Ê, đâu được, đã kỹ phải kỹ luôn. Nếu bị họ tống vô được thì giải thích cách nào về số bạc này, chi bằng hắn giữ lấy. Bây giờ cấp thời nhét vô lúp chỗ nào, lò thiêu không được thì còn có chuồng bò chuồng ngựa, vậy nên...
Vậy đậy nảy dán lên, chui vô đống cỏ thì tốt quá rồi. Nhưng nếu xét nhà, hiển nhiên chỗ này cũng bị lục lọi trước, khỏi sót một ly.
Đột nhiên Ren sực nhớ ra một, ra miệng hỏi lúp, tay kéo băng qua chỗ chuồng chó, vô sát một chuồng sắt lớn hơn nhiều.
Ê lúp, em có ngán mấy con mèo không?
Dĩ nhiên không.
Nhưng loại mèo lớn con dữ hơn một chút thì sao? Như con kia chẳng hạn.
Ê đâu, ôi to như thế mà mèo gì hả? Mèo rừng cũng không phải, nó là con beo mà.
Ê đúng, nó là một loài beo thiệt, con Cheetah mà. Trông thì dữ dằn lắm, nhưng bên Phi Châu người ta nuôi để cho đi săn thú nhỏ. Con Kenya này nuôi khá thuần phục rồi. Coi bộ lông gấm thì thực sự, nhưng đặc biệt móng của nó bất động, như móng chó vậy, chứ không có sắc và co lại như vuốt mèo, nuôi không đến nỗi sợ lắm. Anh coi anh biểu diễn ngang.
Quả nhiên Ren hít gió là con Kenya sấn tới nhổ nhỏ, đổ nhào ra dựng hai chân lên, chân vân chờ đợi. Nó gừ gừ nhẹ chào người quen như cặp mắt mèo, gian hiểm, vẫn dễ sợ quá. Nó chăm bẩm ngó Ren, chiếc đuôi dài quật qua quật lại. Ren từ từ nhét một ngón tay qua mắt cáo chấn xong, sắc thì thay vì nó nghiến nát, nó chỉ khẽ ngậm. Phải nói là Ren bị nuôi con chích ta này, bà vợ một ông đô đốc gửi mua nó ở bên Phi Châu về tính lục gia làm áo khoác,
kim tiền báo chơi cho lạ.
Bỗng dưng nó mắc chứng rụng lông, phải mang đến thú y Hammond điều trị. Trị xong thì ông đô đốc bị đổi một phát từ Cali sang Hoa Thịnh Đốn. Mà ở thủ đô mặc áo da beo sẽ bị coi là kém văn minh. Bà chủ đành gửi Kenya để lại có ai mua giùm bắn thì bắn giùm. Chẳng thấy ai mua, mà Ren lại thấy khoái nó, không muốn tìm mối bắn nữa. Lâu lâu xách nó ra, choàn sợi xích sắt và dẫn đi chơi. Mỗi lần đi là mỗi lần thú vị vì sức mấy những anh chồng chép chuột đồng chạy lại thì chơi tết. Mấy anh chồng chép chuột đồng chạy lại được với con Cheetah Phi Châu. Sau khi giải thích cho lúc hiểu, Ren chỉ các vòm của Kenya ở bên trong chuồng và bảo,
bây giờ em dám chui vô chuồng của nó để núp đỡ trong cái vòm kia thì tha hộ kính, chẳng ai dám ngờ. Còn vô thì cho ăn kẹo cũng chẳng thấy chú nào dám vào đâu.
Em đâu có ngán cách thức này bao giờ, vô liền. Nhưng anh bảo đảm trông thấy em nó không tưởng là miếng thịt sống quăng vô cho nó đó chứ.
Nếu vậy thì đợi chút, để anh lên tủ lạnh xách cho nó một khúc thịt ngựa phần ăn hàng ngày của nó cái đã.
Miếng thịt được Ren tung vào một góc thiệt xa và Kenya nhảy theo chụp cứng xé nhai rau ráo ngon lành.
Đó, bây giờ em vô đi, nó đằng mắt ăn cứ vô tự nhiên, đi ngay dòm cửa của nó, bên trong còn có một cánh cửa sắt nhỏ, có sợ kéo sập xuống còn được mà.
Tưởng ít nhất lúc cũng e dè sợ sệt, nào ngờ nó lững thững đi thẳng vô trong như đi về nhà, cúi đầu chù luộc vô cái nhà Kenya rồi hỏi vọng ra,
ê nào, đứng ngoài liệu có thấy không anh? Không hả? Tốt lắm. Nhưng vẫn chơi thế này thì hết cách, ở nhà tù chán rồi, như không đút vô đầu vô chuồng cọp, đừng bỏ quên tôi ngang trong này luôn nha.
Yên chỉ ráng đi cưng ơi. Chút nữa nó đi là anh nhớ lại liền mà, đừng có nghịch ngợm chọc phá nó là được.
Chưa biết chừng dù đó không có bảo đảm. Giọng cười khanh khách ham chơi nghịch ngợm của nó làm Ren lắc đầu luôn. Vừa khóa cứng cánh cửa sắt chuồng beo là nghe xa xa có tiếng còi hụ cảnh sát.
Thừa thì giàu chán.
Ít nhất cũng có. Không sợ bại lộ tung tích của lúc. Hắn chỉ ngại có thế. Có muốn điều tra hạch hỏi gì thì Ren cũng thừa tư cách đối phó. Ai dám ngờ trong cái vòm nhỏ xíu đặt trong chuồng beo, một con kim tiền báo lớn đang nhai thịt sống rau ráo thế kia lại có thể nhốt một người. Thu xếp xong gọn gàng, nhà trên nhà dưới, thú y sĩ Ren Hellman sẵn sàng mở cửa lớn mời nhà chức trách vô.
Làm gì mà ghê thế? Nguyên xe hai cốm có cần câu liên lạc vô tiếng, còi hụ ré in ỏi, một chiếc hồng thập tử ta ta bám theo sau, tiếng hụ rít nóng rói xói vào tai.
Thả dài ra, rồi nhỏ dần và liệm tắt đúng lúc cả đoàn xe ngừng lại trước cửa. Mấy cánh cửa xe bật mở, đám thầy chú bên trong ồ ra lẹ làng quá, điều đặn thật nhà nghề, họ đứng lố nhố, đợi sếp ra lệnh. Ánh mắt Ren vừa chạm phải một vị trong toán đi đầu hết là hắn giật thoát mình, bao nhiêu tin tưởng vững vàng là thế bỗng dung lung lay đến tận sốc gốc rễ, sắp đặt ăn chết rồi á, nhưng trái dễ như chơi vì sự hiện diện của một mình nó. Nó lững thững dẫn đầu đám cảnh sát bận sắc phục đứng đầy cửa trước. Nó từng đụng đầu Ren và bại trận chính chỗ này mấy hôm trước. Nó vẫn đánh nguyên bộ đồ lớn màu nâu lụm thụm, bữa nay nó có vẻ ung dung tự tại hơn nhiều. Thấy mặt Ren chưa gì nó đã nhăn nhở cười vô cùng bồ bịch.
Thế nào bác sĩ? Tôi sẽ trở lại thế nào chẳng tôi nói trở lại thế nào chẳng trở lại. Anh như rằng thấy không, tụi mình có duyên nợ với nhau mà.
Nó là thầy chú chìm Thompson. Chương 15. Phải nói là Ren sững sờ không biết nói gì, cứ tưởng Thompson là cốm giả, bất quá chỉ là một thằng trong đám thủ hạ của Ned Joss dám liều lĩnh đóng vai cốm nhất thời. Ngờ đâu nó là thứ thiệt, thẩm sát viên được quyền mặc thường phục để tiện công tác truy tầm. Nội sự có mặt của nó trong đám nhà chức trách được mời tới hành sự cũng là một bằng chứng bất khả chối, mà Thompson lại săn sái nghiễm nhiên làm xếp xong thì đúng, nó là phụ tá của ông cò chắc. Đột nhiên Ren có cảm giác bao nhiêu tin tưởng dự đoán của hắn xưa nay dám đổ sụp cái một, kể cả niềm tin đặt để vào lúc thẩm sát viên thứ thiệt thông tin còn cứ tưởng là giả mà. Nghĩ vậy thôi, đối với Ren thì lúc thật sự đứng trên hết, đứng ra ngoài mọi sự tin tưởng. Cho dù thông tin có là thứ thiệt chăng nữa, nó vẫn có thể bất lương, nghĩa là làm bậy như không. Xưa nay hồ sơ cảnh sát đầy rẫy những thầy chú phản nghề, ăn lương nhà nước, đi ngầm với cướp, bảo vệ quyền lợi ăn cướp, đó là còn giấu được ai? Nếu không những thầy chú thông tin thì luật sư Don Linh Puss đâu dám khẳng định.
Trọn đời Ned Job có lẽ hắn chưa bao giờ lãnh một cái giấy phạt bao giờ.
Chính vì đã dứt khoát tư tưởng với Ren mới đủ bình tĩnh thản nhiên ra đón người nhà nước và trả đòn thông tình.
Tưởng ai quá ra ông bạn thông tình, sao có một cái trác biện lý mà mấy hôm không thấy ông bạn trở lại. Hình như tôi nghĩ rằng chờ thêm ít ngày khỏi cần trác, quả nhiên.
Tạm thời có một con dao thì nó đã tranh mất phần chui, bề nào nó cũng là nhà chức trách đến làm bổn phận, còn mình thì lo đỡ, lo thủ thân cũng đã mệt, cầm dao đằng lưỡi thì chớ có vọng động, cứ để coi nó tính gì, xoay sở những gì, đúng lúc phản ứng còn kịp mà. Từ sau xe một xếp lững thững tiến tới, không sắc phục huy hiệu nhưng đương sự rõ ràng xếp sòng từ dáng đi điệu bộ. Đây mới là người nhà nước thật sự cầm đầu toán này được quỷ quyền tiến hành toàn bộ cuộc điều tra. Đâu phải thứ dự hơi như thông tịnh. Hắn tiến tới tự giới thiệu.
Tôi, Trung úy Broom, phụ trách cái vụ này. Có phải ông vừa phone lại đằng tay?
Thay vì để Ren xác nhận, thông tịnh mau mắn trình xếp.
Đây là Ren Hellman, thú y sĩ, chủ của cái nhà này.
Cặp lông mày chỗ sể, pha màu bạc cùng bộ siêu mép cũng chỗ sể của Trung úy Broom khẽ nhướng lên.
Coi thật là kỳ cục.
Tương phản hẳn với bộ tóc xói chẳng còn mấy sợi, chỉ le hoe che vừa đủ hai vành tai. Hắn hỏi trống không.
Ủa, bộ hai người biết nhau từ trước?
Coi, hắn không hỏi đích danh, thông tịnh đã tranh lấy việc giới thiệu thì tạm thời cứ để mặc cho nó trả lời, kể như mình chậm mồm chậm mép ít giao thiệp vậy. Biết đâu chừng chỉ một câu trả lời hớ hênh lệnh lạc hoặc gian dối của nó là bắt tẩy được cu cậu, để coi thông tịnh có tiết lộ vụ đụng đầu khi hôm đó tố luôn vụ nữ can phạm lúc đào tẩu mà bác sĩ Hammond chấp chứa không. Ren đã cố tình nhường lời thì thầy chú thông tin đành phải xác nhận sự hai người quen biết từ trước với sếp. Nó nói rằng
biết thì chưa biết mấy, xong giao thiệp thì có, đại khái có con chó mang tới chữa bệnh, phải không bác sĩ?
Ê, làm gì mà không nhớ?
Ren vừa đáp vừa gật đầu cười rất tươi. Còn gì khoan khoái bằng ngay trước khi giao tranh đã nắm cứng được đối thủ. Chỉ một câu nói láo, che đậy của thông tin là loại tẩy 100%. Một thẩm sát viên có tư cách mà chỉ ăn lương nhà nước thì đáng gồm thật. Nhưng một thầy chú đàn em sai bảo của Ned George thì trái lại. Trung úy Brum bước vô hỏi.
À, ông có phone tìm thấy xác người à? Có thể là vợ ông. Đầu xác à, nằm ở đâu?
À, ở ngoài vườn, hàng rào à, nhà này dưới một cái giếng cạn có nắp đậy.
Brom vắng tắt. Giếng đầu, chỉ cho tôi.
Ren dẫn hắn đi và cả bọn lết hết theo sau. Dĩ nhiên ngay sau ông sếp là thầy chú thông tin đeo sát không rời cũng như gã xách máy hình cành càng phải đi đoạn hậu. Mấy gã nhà thương áo choàng trắng hạ cán xuống thềm cỏ, đứng sớ rớ hút thuốc lá vặt chờ đợi. Chưa cần phải đi theo sang vội, tới sát giếng tự tay Ren lật tấm bẩn sắt nhưng mắt nhìn ra chỗ khác.
Ê, ở dưới đó đó.
Chung Whip Room thông tin rồi cả đám tùy tùng đứng vây quanh thò cổ nhìn. Ông sếp còn quỳ xuống ngó cho kỹ, không ai nói một lời. Room đứng dậy phủi đất chỗ đầu gối và lên tiếng thản nhiên, tiệt vô cảm xúc.
Đúng rồi, khỏi lầm, có ai mang theo sợi dây?
Một gã thuộc viên.
À, dạ dạ có ngay sếp.
Trong khi gã nhiếp ảnh lo gỡ đồ nghề chuẩn bị sẵn, Room tiến tới bên Brand.
À, sự việc thế này thì tốt hơn hết á, bác sĩ hãy thuật rõ nội vụ.
À, sợ tôi cũng chẳng hiểu biết gì. Tôi ngó xuống giếng, tôi thấy vậy là tôi phone liền cho các ông.
À, ông không nghĩ tới vụ vớt bà ấy lên trước đã?
À, không, thấy chết rồi cứ để yên nguyên khỏi mất dấu tích.
Bác sĩ nghĩ vậy đúng lắm.
Brum miệng đồng ý nhưng chắc gì hắn đã cho đúng. Ren không lên tiếng, chỉ sẵn sàng trả lời.
Theo ý bác sĩ thì làm sao bà ấy lọt xuống giếng? Không lẽ đi chơi khơi khơi rồi vô ý té?
À, khó có thể té vô lý như vậy. Một là giếng đậy nắp, tay tôi nãy mới mở ra. Hai là quần áo đâu mà chỉ thấy đồ lót, giả lại.
À, giả lại sao bác sĩ?
Giả lại hồi này Kalani đâu có ở nhà này nữa mà đi ra đây chơi. Xin nói rõ là Kalani đã mướn nhà riêng ở trên phố. Tụi tôi sống ly thân và đang lập thủ tục ly dị.
Cặp môi dày của Brum trì trệ ra, hắn khẽ cắn môi và hỏi thẳng. Nếu bà ấy không té, thì phải có người xô xuống. Bác sĩ có nghi cho ai không?
Không, tôi đâu có biết ai mà nghi.
Thì lần cuối cùng ông gặp bà ấy là bao giờ? Bác sĩ còn nhớ chứ?
À, nhớ chứ, đêm hôm kia tức là khuya thứ ba.
Ở nhà riêng của bà ấy, tôi có hơi tò mò. Nhưng nghề nghiệp phải dạy sinh cảm phiền đừng có buồn.
Buồn gì? Người nhà nước chất vấn càng lịch sự tử tế bao nhiêu thì phải hiểu. Lòi beo vần mồi cũng nhẹ nhàng từng tiêu bấy nhiêu vậy mà. Có đời nào Ren buồn vô lý vậy như vậy. Cẩn thận thu tế từng câu từng chữ đúng hơn.
À, cái đó tôi hiểu. Tôi không tới nhà riêng mà đích thân Kalani trở về tối hôm đó để đề nghị chia của, tính cho xong cái vụ ly dị.
Gã phụ trách đi kiếm một sợi dây đã trở lại với một cuộn dây chảo tổ bố. Tưởng kéo nguyên một chiếc căm nhông về gara cũng còn được. Trung úy Brum vỗ tay ra triệu tập.
À,
những vụ nhẹ nhàng cỡ này thầy cùng là anh em cả biết chọn ai, cử ai đây tốt hơn làm một cuộc xổ số cấp thời bằng vào hên xui. Có mấy đồng bạc cắt cứ sắp ngửa là mà tính, tay nào thua cuộc tất nhiên sẽ hân hạnh thay cho anh em chiếu cố cho bà bác sĩ Renhamon. Tức thả dây thòng người xuống giếng, cột xác nạn nhân để anh em lộ lên trước và mình lên sau. Cuộc gieo bạc cắt có kết quả liền. Một gã, một sự công bình, chẳng ai cãi chối. Gã thua cuộc bèn.
À, dẫn tôi chết xuống hơn.
Miệng nói như vậy nhưng tay chân mau lẹ lắm, chẳng chờ đợi lâu hắn đã trút bộ đồ lính xuống, ở trần và vỏn vẹn một chiếc quần đùi. Chỉ có vậy gã nhiếp ảnh đã làm xong nhiệm vụ là chĩa máy ảnh xuống bấm liên tiếp 2-3 bô hình, hai luồng sáng lóe lên. Để đám thuộc hạ làm việc, Brum kéo Ran sang một bên, đi ra chỗ khác, thông tin vẫn cứ đeo sát.
Nghe là bà ấy về đây tối thứ ba, và hai người tính chuyện ly dị, khía cạnh tài chánh, nhưng câu chuyện kết thúc sao, đẹp chứ?
Giả thử Ren có gật đầu đẹp chớ hay, chẳng có chuyện gì cũng có sao đâu, chẳng ai ở đó mà cãi lại, ngoài một mình lúc, nhưng sự thật thà coi bộ hơn. Nhưng cứ thật thà coi bộ hơn, biết đâu chừng hắn tiếp xúc với mấy thầy cãi, Don Lundqvist, thầy biết ngay chuyện lộn xộn bất hòa giữa hai đứa, và càng ngày càng trầm trọng thì sao?
Phải nói, thật là đẹp thế nào được,
Gặp mặt là gây gỗ, xưa nay tính tình Kalani là như vậy. Nếu ông nghĩ rằng vì cái cỏ gây gỗ mà tôi giải quyết bằng cách hạ sát vợ là trật đó.
Ủa, tôi à, hỏi vậy chứ đâu à, đã nghĩ gì đâu.
Brum chợt ngưng để ngó gã thua cuộc đang nắm lấy để chúng bạn thả xuống. Hắn nhai mắt, bảo thông tình.
Cứ để thằng Phi Tị cũng tội nghiệp, cứ lãnh những vụ này hoài. Không biết đến bao giờ nó mới bắt tẩy được mấy thằng kia. Thằng nào cũng sẵn có bạc các thử đặc biệt, mặt nào cũng có hình người để ăn thua công bình với đồng nghiệp Phi Tị.
Thầy chú thông tình nhếch mép cười, mắt không rời Ren.
Ấy đấy, đời này vẫn thiếu gì thằng như nó. Việc sờ sờ trước mắt mà cứ nhắm mắt lại thì bao giờ khôn ngoan mới nổi.
À, thế rồi sao nhỉ? Hai người cãi nhau rồi bà ấy bỏ về. Giữa đêm khuya bà ấy có xe riêng.
À, không, đi taxi.
À, taxi thì đỡ, ít ra cũng còn dễ kiểm chứng lại. Mà càng kiểm chứng lại có đầy đủ bằng cớ rằng bà ấy đã lên xe về khuya thứ ba thì càng đỡ rắc rối cho ông nhiều.
Trên bắt gặp ánh mắt thầy chú thông tình, nó sáng lên mau mảnh.
À, cứ nhà taxi mà điều tra, có một thế kỷ nữa mai ra tìm ra bằng chứng.
Làm gì Ren không hiểu ý nó, nhưng Trung úy Brum là người ngoài cuộc hiểu sao nổi. Đó là lý do sếp cứ thẳng nhiên giải thích.
À, nói vậy chắc bác sĩ cũng hiểu một vụ tương tự như thế này. Bao giờ người chồng chẳng bị tình nghi trước, hãy cứ nhắm vào hắn trước. Vì xưa nay biết bao nhiêu án mạng chỉ vì hôn nhân đổ vỡ mà ra. Nào là vợ giết chồng, chồng thủ tiêu vợ, có vậy thôi mà bao nhiêu chuyện. Theo tôi đó là chỗ kẹt nhất của ông đó, ông bác sĩ Hammond.
Ê, còn kẹt nữa, còn cái vụ khi không tại sao biết ở dưới giếng có chuyện lạ dở nắp lên mà coi. Bộ ông biết bà ấy nằm sẵn ở dưới nên có ý định nhìn xuống thử coi.
Đúng thế, đó là một điểm thắc mắc không đáng gì, nhưng khó giải thích đó ngàn. Hãy cứ giải thích đi, ra đây chứ làm gì cũng mệt.
Đồng ý, nhưng Ren đâu có phải con nít, hắn dự liệu trước chứ. Nên hai thầy trò Brum chưa hỏi thẳng thắn, câu trả lời đã có sẵn vô cùng tự nhiên.
À, phải nói tôi không ra đây chơi, chơi làm cái gì kìa, nhưng đứng ở nhà thấy con chó nó cứ chỗ này mà nó chạy quanh quanh, chúi mũi xuống đánh hơi mãi thì cũng phải để ý chứ. Nhất là tôi chủ nhà tôi chỗ này có cái giếng và cũng không lạ gì tính nết của mấy con chó huấn luyện. Tụi nó đánh hơi một cách bất thường như vậy thì nhất định phải có chuyện, do đó phải tới coi.
Còn ai bắt bẻ được cái thính mũi của một loài chó mà tụi nó cũng chẳng phải là thứ mà người có thể điều tra thẩm vấn được để xác nhận với người nhà nước là ông bác sĩ Ren Hammond bịa đặt hay nói đúng sự thật. Chịu luôn, đó là một sự nói láo có căn, không thể nêu một nghi ngờ hay quật ngược lại bằng cứ bất cứ một cuộc phẳng điều tra nào về địa hạt sinh hoạt cũng như về khả năng của loài chó, thì chỉ có thú y sĩ Hammond còn là một thẩm quyền.
À, vậy cũng hên, bằng không thì có nằm dưới cả chục năm cũng chẳng ai biết lấy là đâu. Theo tôi chỗ này chẳng ai tới lưu thường.
À, không có đâu Trung quý, thử nhìn chỗ bờ cỏ quanh giếng là biết liền sếp. Nhiều vết chà đạp đi lại nhẹp mấy cụm cỏ, cũng như có một lối đi tắt mờ mờ theo dọc hàng rào như một đường mòn từ nhà lại đây, phải không?
Nếu Brum có chiến thuật mơn trớn nhẹ nhàng mà dễ sợ của loài beo thì rõ ràng thông tình là một con chó sói, thứ chó sói già độc tự hiểm độc và tự sức, không chơi nổi con mồi chính diện thì léo đẻo bám theo để bất ngờ đột kích cú nào hay cú nấy. Nó đã vẽ ra một lối đi tắt mờ mờ, một con đường mòn từ nhà lại đây, thì con mồi Ren không lẽ chịu nằm yên cho nó thịt, lập tức phản công lại bằng một phát xác nhận hiểm ác.
Có lẽ thật, nhưng không phải thạo đường lối lắm mới nhận ra như ông bạn thông tình. Chắc là sau cái vụ rượt đuổi con nhỏ ma túy đêm hôm đó chứ gì. Con nhỏ tên Gomes chắc bắt lại được rồi chứ.
Quả nhiên Sip Room quắc mắt nhìn đàn em.
Ê, coi, cái vụ Gomes nào đó, sao không nghe báo cáo hả thông tình?
Rất tình cờ nó đáp lững lơ.
Ê, mật báo viên mới cho biết để mình theo dõi, chưa đi đâu đến đâu hết.
Nhưng Ren đâu có chịu vậy, hắn ngây thơ, giọng thêm.
À, thế hả? Thế mà đêm hôm qua tôi tưởng ông đã dụ được con nhỏ rồi chứ, nhưng lay quay sau đó nó dùng chạy thoát.
Ê, ra tôi làm thiệt.
Mặt thông tình lạnh như băng.
Ê, nhất định làm chứ thật gì, chứ thật giả gì.
Brum còn lạnh hơn, đôi lông mày chỗ sẽ nhăn lại, sự chống chọi làm qua mặt làm sao qua mặt được hắn. Có điều nhất thời làm sao đón nổi giữa Ren và Thompson có chuyện gì căng thẳng đến mức nào. Broom định lên tiếng nhưng có tiếng nhốn nháo ở bờ giếng, có lẽ đang coi dây kéo nạn nhân lên.
Ê, mình tới coi có gì giúp họ một tay.
Ren đứng nguyên chỗ, chẳng cần phải hắn phụ, xét vì cả người Kalani nặng 50kg là nhiều, ngần ấy tay kéo quá đủ. Lót một cái xác đã được xúc lên, còng queo và súng nước đặt nằm trên thảm cỏ trông không khác gì một loài hải vật vừa câu được dưới biển lên. Hắn đâu có dám ngó, đúng hơn là không ngó nở ngó. Sống thì xe xua kỹ lưỡng, chú trọng hình thức bên ngoài không ai bằng. Này chết thảm, tầm thường như vậy đó, ai có ngờ như thế đó. Cứ thấy đàn ông con trai là lo làm dáng diêm dúa, có ngày nằm phơi ra hớ hên lõa lộ trước bao nhiêu con mắt. Khốn nạn, cả người chỉ có hai món đồ lót rong rêu bám đầy, số mệnh quả là cay nghiệt. Có tiếng trung úy Broom gọi vọng xuống giếng.
Ê Petey, đừng lên vội nghe, đằng nào cũng bất công rồi. Cậu chịu khó mò mẫm ở dưới đó coi có giữ được một món gì không, giày nón bóp đàm chẳng hạn, ráng chút nghe cần.
Hắn nhẫn miệng cười rồi nghiêm trang tiến tới bên cạnh Ren.
À, đó là xác bà ấy kìa, bác sĩ cần coi qua để nhận diện cho rõ.
Ê chị vậy, không Kalani thì còn ai nữa, nhưng nếu bó buộc thì...
Ê, mà thôi tôi hiểu, để bảo mấy thằng y tế mang cắn tới cho lên xe.
Broom khẽ kéo tay Ren lôi đi, làm gì hắn không biết đàn em Thompson vẫn lo bám cứng nhưng vẫn lờ đi, chỉ hơi nhăn mặt và cặp mắt sâu thẳm như sâu thêm.
Coi à, có coi bác sĩ đã nhận chắc gì nhận ra, nhưng tôi là nhà nghề. Tôi thấy thi thể bầm dập nhiều chỗ, nội khuôn mặt cũng xây xác, phải nói là trì trụa nặng. Và còn có thể gãy cổ, muốn chết chắc thì phải đợi, biết chắc thì phải đợi pháp y và tới nhà xác định mới được.
À, nói vậy Kalani bị hành hạ đánh đập trước khi chết?
Có thể lắm, nhưng theo tôi thì nếu không lôi từ đá giếng lên, một thi thể như vậy đó chỉ có thể do một tai nạn xe cộ, nhất là có những dấu bầm máu động rất nhiều ở một chỗ đặc biệt, là mé trên đầu gối một chút, bất thần giọng mạnh vào táp lô xe hay thành ghế đằng trước. Chờ té giếng hay bị liện dội thành giếng cũng không đến nỗi như thế. Chỗ khó hiểu đó.
Không lẽ ngay lúc ấy Ren sụp xuống vái tay nhà nghề lão luyện một phát, ra điều phục vụ, việc cốm già suy điệu sự việc ngay bông không thua gì máy điện toán. Thế rồi tính làm sao tình cờ nhắc khéo xếp Broom về cái vụ taxi và tai nạn taxi, thì hắn đã đột ngột hỏi đàn em đứng sau lưng Ren.
Thế nào Thompson, có nhớ cái vụ taxi lao xuống vực mới đây, có ý kiến gì không?
À, sợ không quá, chỉ coi sơ phúc trình bên công lộ gửi qua.
Vụ đó nhằm thứ mấy kia?
À, có lẽ khuya thứ ba. Căn cứ vào sự mất tích của gã tài xế, gã không có vợ con, sống độc thân, hàng xóm khai thấy hắn lần chót tối hôm đó.
Broom khẽ cúi mặt suy nghĩ, lơ đãng nói với Ren.
Vậy là có sự trùng hợp đó bác sĩ. Nhưng tôi chố ghét những ca trùng hợp tình cờ, khó làm ăn lắm. Mà này Thompson, vụ taxi in hình không có hành khách nào bị, phải không?
À, in hình không? Gã tài xế nghe nói chạy xe riêng, không chạy ăn chia hay vô nghiệp đoàn. Chạy bao nhiêu là bỏ túi bấy nhiêu, khỏi vô sổ hay cộng tích kê nên khó xác định.
Ủa, vậy là hắn qua mặt thế vụ cái vụ rồi, mấy thằng lợi tức bộ chịu phép.
Broom chỉ than có vậy rồi quay sang chỉ thị cho mấy đàn em y tế cũng sẵn sàng đưa nạn nhân đi. Bây giờ, Thompson mới tiện dịp xề xác bên Ren, gài một câu qua kẽ răng, gần như không đụng đẩy vành môi.
Ê, bị vụ này á, đau nhỉ bác sĩ?
Hê, không đau mấy đâu, tính tôi vậy, đau là tôi kêu ầm lên rồi.
Kêu sợ cốc ai nghe chứ, vô ích.
Hê, có đời nào Ren chịu kêu đau mà cốc người nghe, khuyến cáo của nó mới là vô ích. Nếu không suy tính hắn đã kêu cho lão trung úy xói đầu để ý, nhưng thận trọng đó thôi. Nếu thông tình chắc chắn là có tên trong sổ lương của ông chủ Ned Yost thì ship room này cũng có thể lắm chứ, chỉ chưa biết đấy thôi.
Cá mẹ một lứa là chuyện thượng tình.
Có lẽ lo xong xe hòn thập tự rồi, ship room loan báo
bây giờ kể như xong.
Nhưng tình hình thì rất tự nhiên, hắn bảo chủ nhà.
Tiện đây, bác sĩ chịu phiền đưa chúng tôi coi qua một vài nơi trong nhà được chứ? Coi qua cho đúng thủ tục thôi.
À, xin mời, mà coi kỹ cũng được, quyền của mấy ông, chỉ sợ chẳng có gì, mất thì giờ vô ích.
Biết đâu chừng ông chủ. Ông tưởng không có gì, nhưng chính ông cũng không ngờ, và ngạc nhiên bằng thích thì sao?
À, phải vậy không sếp?
Sếp Brum chỉ à há, đồng ý với thông tin, nhưng phải nhìn nhận cứ hãy coi một vài nơi coi qua cho đúng thủ tục cũng muốn nát cả nhà. Ông Trung Quý đã chiếu cố từng nơi từng chỗ đúng lương tâm nhà nghề, thầy thẩm thông tin còn chăm chỉ tận tình hơn nhiều. Căn nhà cổ thật rộng, bao nhiêu khe ngách chẳng khe nào thoát được cặp mắt soi bói của gã. Gầm giường, ngăn tủ, kẻ bếp nó cũng không từ, nhưng dấu tích khả nghi vẫn chẳng thể có. Sáng nay ở nhà buồn buồn Palm và Lúp đã tổng dọn dẹp sắp xếp, đến mấy cái dĩa ăn cũng khóa cứng trong tủ, bàn cờ triệu phú cũng nằm kỹ trong hộp, lúc có cái gì gọi là của nó thì nằm trong người nó hết rồi. Đứng gần thông tình, hắn thấy phải sủa một vài câu cho hả.
Ê, ông bạn làm ăn xiên quá, tính mòi móc đến bật ra một cái xác nữa chắc. Ê, một cái ngoài kia chưa có đủ sao?
Nó hừ hừ gằn cổ, gằn giọng trong cổ, coi bộ thất vọng hơn là bực tức. Mặt nó chảy dài thiểu não như đứa con nít vừa đánh rơi món đồ chơi quý giá, thấy rồi rõ ràng và chỉ nằm lanh quanh đâu đó mà tìm không ra. Nó nhăn mặt coi bộ đau khổ vì sếp Broom kêu ra nhà trên để kể như xong coi ra coi, đi coi qua chỗ khác. Ngàn chiếc station wagon, sếp Broom dừng lại quan sát tỉ mỉ, nhất là cây cản đằng trước. Hắn ngồi thụp xuống, sờ nắng tìm chừng từng chỗ móp méo, những vết trầy có thể vừa gò lại. Không có. Nhà dưới thì quả nhiên chuồng bò chuồng ngựa được người nhà nước hỏi thăm trước tiên. Mắt Brum quan sát cùng khắp, dõi theo đàn em thông tình chăm chú bới từng đống cỏ đống rơm. Vậy cậy nắng, cậy ván coi dưới sàn chuồng, bắt thang lên coi nóc chuồng. Brent trợn mắt ngó. Nó nhấc từng nắm ván một, đậy lại và không quên lấy cây gậy thử thọc những chỗ mặt cưa mới một chút. Sếp đã ra đó thì nó còn bới lúi húi bới mãi. Brum tới bên Ren hỏi khéo.
Không ngờ cái lò thiêu bên trong kia bữa nay có khách, cháy đùng đùng nóng ghê quá đi. Ủa, sao ông biết vậy? Thì mở cửa lò coi biết liền, sẵn có cặp găng tay kỹ quả mà. Chắc ông bác sĩ vừa móc một con thú bệnh khá lớn, một con chó bự hả? Ê, con bệnh này là người nhà, không bự lắm, một con Doberman thôi.
Đi cùng với Ren coi qua chuồng bò, sân chó chơi, sếp Broom chặt lưỡi một hồi và cho hắn hay.
Lò thiêu ghê quá, xét ra nó hoạt động bữa nay lại có lợi cho ông bác sĩ vô số kể. Khỏi cần suy luận cũng biết, nếu ông được quyền có cái lò thiêu và muốn thủ tiêu xác bà nhà thì dễ quá. Chỉ thảy vô lò mấy giờ sau có đống cho dụng, có trời mà biết. Ai dạ gì tống xuống cái giếng cạn 5-7 năm sau cho xương cốt mà nó vẫn còn in nguyên phải không?
Ê, sự thật là tôi không tống mà cũng chẳng thấy. Tôi chỉ nhét Kalani lên taxi, đúng hơn là tiễn lên taxi vào tối khuya thứ ba thôi.
Ê, tôi không cãi giả cái vụ đó mà.
Trung quý Brum cao hứng đi thăm thú từng chuồng chó, dừng lại chơi dây lâu với từng con một cách tự nhiên, thư thái chứ không bí xị cay cú như nét mặt của thông tình. Đi đâu cũng đeo dính xếp. Hắn đâu có chú cố ý làm cái vật mà chú đàn em hăm hở lùng kiếm nãy giờ. Ren chỉ có mong như vậy. Vô đến chuồng sắt, trong cùng thấy khóa sắt ghê quá, hắn đưa tay chỉ hỏi ông chủ.
Ê, bác sĩ, chuồng gì mà kỹ quá thế này? Cái con Kenji, một con cheetah khá lớn, đại khái họ nhà Bell.
Bên trong chuồng, Kenji đến hơi thấy người lạ chận vần xông ra. Sếp Broom càng tới sát chấn song sắt thì tim Ren càng khô dữ. Cái vợ nhà kia có cách đó vài mét, thở mạnh dám nghe tiếng lắm. Tuy nhiên ông trung quý cảnh sát vẫn giữ khoảng cách đúng mức.
Lại Bell cheetah. Tôi có nghe nói và mới thấy hình giống này nuôi được, vậy đi săn được mà, đâu như ở Ấn Độ. Đúng, nhưng con này gốc Phi Châu, đại khái cũng dạy được như sư tử gánh xiếc, như dễ biểu đương lực lượng tự nhiên con Kia đồng.
Như để biểu dương lực lượng tự nhiên con Kenya lồng lên, chạy tới chạy lui lăng xăng trong chuồng coi xôm lắm.
Tôi cứ tưởng loại bèo này săn đêm và ngày ngủ chứ.
Đúng thế, nhưng đánh hơi người lạ là nó bật dậy, đông người như thế này, nó còn hăng nữa kìa.
Ê, không chừng cô cậu muốn đi đái cũng nên. Chuồng này rộng quá, nhốt một cặp dư sức.
Ê, tưởng vậy thôi, chớ lộ bèo cần có chỗ rộng để nhảy nhót. Nào quý ông có muốn vô coi qua cho biết không?
Đúng là lúc phải tố như vậy, Ren cầm chìa khóa trong tay ra sẵn sàng, xếp rum nhe răng cười hì hì.
Tôi thì không, nhưng còn ông thẩm sát thông tin đây, không biết ông có muốn à? Ê, không có tôi luôn đi, chịu thôi, thằng này đâu có chơi giải khi không đút vô đầu vô chuồng beo á, coi chơi vậy cha.
À thì cứ vô coi đi, cũng beo như giống hệt trên Tết, không có dữ lắm đâu, nhất là nó không có hạnh học cái món trác tòa, cam đoan mà.
Ê, thôi vừa thôi, cha định xuống dạy để nó vô tôi cho cha coi đã hả?
Ê, đâu có, giống này đâu có vô, nó chỉ táp thôi, dạ ưa lửa chỗ cần cổ.
Ren cười hà hà và khoan khoái nghe sếp Rum cúp ngang ra lệnh.
Thôi, rút lui là vừa, vô bây giờ là trễ rồi, sợ nó không bằng lòng quá, mình ra cho nó nghỉ ngơi chứ.
Không lẽ Kenya hiểu biết tiếng người, nó khoan khoái đập đuôi giải phát ngó chừng, làm như đang giận loài người phá giấc ngủ trưa. Nghe nói vậy, nó bỏ qua, nhảy lòng vào một phát chui lọt vào trong vòm.
Úi cha, Ren suýt nữa buộc miệng kêu giật nó lại, phải mím môi chỉ sợ bất thần bật ra, vẫn biết bây giờ không thấy gì khác lạ, nhưng thất thường là thiên tính của loài beo, nó dám nhào vô và thình lình thấy con nhỏ chiếm ổ. Nó thế nào cũng nổi hung, táp một cú là rồi đời, hoặc chỉ óe lên một tiếng thôi. Nhưng không, bên trong vòng im ru, tay Ren ướt đẫm mồ hôi, hình như có tiếng ai kêu réo từ phía ngoài, cố nhiên không phải từ trong chuồng. Hắn ngó thấy một cốm sắc phục hối hả chạy vô kêu om sòm tên Broom. Thấy bọn hắn, gã hấp tấp rẽ vô, cất giọng hổng hển.
À, trung quý, mời trung quý ra gấp có chuyện. PT báo cáo, mò dưới đáy giếng đụng một vật lạ, không hiểu là cái gì bên dưới nữa. Kìa, trung quý, ra mau đi.
Phần thứ 8 của Gái Đêm đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 9.